cố gắng hết sức lực của mình để mà vận dụng từng cái hơi thở của mình. Nhất là cái người mà vận dụng cái hơi thở chậm thở ra đi vô thì cái sự ức chế rất cao. Cho nên các con thấy cái tháp mà gọi là mấy con nếu mà xả tâm đi dục em tháp rồi đó, thì mấy con xả tâm nó mấy con dùng cái pháp thân hành niệm á là không bị ức chế, mà mấy con chưa xả tâm là mấy con bị ức chế. Bởi vì mỗi một cái hành động như thế này mấy con tác ý ra, mấy con bảo cánh tay mặt đưa ra, thì từ từ con tập trung rất kỹ trong cái cánh tay mặt của con đưa ra từ từ. Con bảo cánh tay mặt đưa vào thì con từ từ cũng đưa vào, là con tập trung rất kỹ, như vậy gọi là ức chế ta. Cho nên cái pháp thân hành niệm á, mà nếu mà người mà ly dục để pháp á, thì cái đưa tay ra là tự nó tập trung ở trong đó rồi, chứ còn mình không phải cố gắng để mà tập trung. Còn bây giờ hiện giờ các con chưa ly dục để pháp thì các con phải cố gắng mà nhìn từng cái hành động đi chậm chậm như thế này, đó là ức chế tâm, ức chế tâm toàn bộ rất cao đó. Cho nên cái pháp mà thân hành niệm á, mà cái người chưa ly dục để pháp mà tập nó sẽ bị phản ứng, nó phản ứng mà. Còn chúng ta ly dục để pháp được hơn nửa rồi đó, được hai phần rồi thì nó không bị ức chế. Cho nên nó khó, cho nên nhiều người mới tu thì không nên tu pháp này. Bởi vì mình mới tu là cái tâm mình chưa ly dục, nhưng mình ăn ngày bữa chưa được, mình ngủ chưa có nghiêm chỉnh được, mình còn bị hôn trầm thì miên, tức là còn ham ngủ, còn ham ăn. Mà bây giờ đó mình vào mình tu cái pháp thân hành niệm là mình bị phản ứng, tâm mình còn ác pháp. Hễ mà người ta nói gì hơi nặng mình tức giận, mình sân lên, mình còn ác pháp. Mặc mình còn ác pháp mà mình tu cái pháp thân hành niệm này thì mình, một thứ nhất là mình lọt vào cái tưởng, hai bị ức chế là mình phải lọt vào tưởng, hai là mình bị phản ứng, phản ứng nó làm cho mình đau nhức, làm cho mình đi không được, mình để chân xuống nó thốn, nó đau, nó làm cho mình khó khăn, đó là mình ức chế. Cho nên mình phải hiểu cái sự ức chế là do cái tập trung quá cao độ gọi là ức chế. Còn chế ngự tâm là như thế nào? Chế ngự tâm có nghĩa là không làm theo tâm. Bây giờ tâm bây giờ giờ này là bây giờ là 2 giờ, bây giờ tâm nó muốn ăn cái bánh hay muốn ăn cái chuối, thì mình bảo tâm giờ này là giờ mày sinh dục hả, mày muốn ăn hả? Tâm nhất định là không ăn. Mình không ăn tức là mình chế ngự. Giờ này không phải là giờ ngủ, mà nó buồn ngủ rồi, nó gục tới gục lui rồi. Thế mình thấy sao nó muốn đi ngủ, thì mình lựng ở trong đầu, ngủ cho khỏe rồi lát nữa mình thức dậy mình tu cho tốt. Đó là nó lựng để cho nó ngủ, tức là nó bị dục ngủ. Cho nên giờ này không phải giờ mày ngủ, nhất định là tao không cho mày ngủ, mày phải đi kinh hành, mày phải đi chánh niệm tỉnh giác. Do đó mình cứ đi tới đi lui vậy đó. Đó là mình chế ngự cái tâm của mình, không làm theo nó, mình ly cái dục gọi là chế ngự. Chẳng hạn bây giờ cái tâm mình nó thấy đống rác kia dơ, mà giờ này đang ngồi thiền mà thấy nó dơ thôi để quét rồi vô ngồi cũng được. À, do đó mình mới nói mày khởi cái tâm mày muốn quét rác thì tức là còn dục. Vậy giờ này giờ tu chứ đâu phải giờ quét rác. Cho nên vì vậy mình ngăn chặn không cho nó làm cái này, không cho nó đi hút rác, đó là mình chế ngự cái tâm của mình. Các con hiểu chế ngự chưa? Chứ không phải mình ngồi mình nhíp hơi thở ra vô là rồi chế ngự. Đó. Còn bây giờ nói về an trú tâm. An trú tâm. Cái an trú tâm là mình phải hiểu như thế này. Bây giờ bình thường con thân tâm con không có gì hết, mà con ngồi con nhíp trong hơi thở, con thở ra thở vô thở ra thở vô, con tập trung không có vọng tưởng thì con bị ức chế tâm. Con hiểu không? Còn cái an trú tâm bây giờ thân tôi đau quá, bây giờ nó đau bụng quá hay nhức đầu quá, mà bây giờ tôi sẽ an trú ở trong cái hơi thở, tức là tôi phải cố gắng tôi tập trung trong hơi thở, giống như là mình ức chế tâm đó các con. Nhưng là khi mình bị đau mà nếu mình không cố gắng mình tập trung nó ở trong cái hơi thở thì nó cứ thấy đau sao. Cho nên mình sáng biết hơi thở, cho nên mình biết hơi thở mình tác ý an tịnh thân hành tôi biết tôi thấy vô, an tịnh thân hành tôi biết tôi đau, tức là mình bắt buộc cái tâm của mình nó phải trú vào trong hơi thở mà nó làm cho cái thân hết đau. Là như vậy là an trú tâm là khi có đối tượng làm cho tâm chúng ta đau khổ hoặc là tâm chúng ta phiền não thì gọi là khi đó chúng ta trú vào hơi thở mà bước đi, gọi là an trú. Bởi vì mình an trú để cho thân tâm mình nó an ổn trở lại. Thôi còn hiểu chỗ đó chứ, nó gọi là an trú. Còn giờ thân tôi, tâm tôi nó có bệnh đau gì đâu mà tôi an trú. Mà tôi an trú kiểu này là tôi bị ức chế tâm tôi sao? Thôi còn hiểu chữ an trú đó chưa? Không khéo mấy con chưa biết. Rồi do đó tôi lúc nào tôi cũng an trú trong hơi thở hết, không ngờ là mình ức chế tâm mình. Tôi riết nhất cái đầu, tôi riết căng mặt, tôi riết nó loạn thần kinh, nó điên, tôi riết nó loạn trong phong tưởng, mới chết tôi chứ. Đó là mấy con thấy cái hiểu sai rồi mình tu sai. Mà hiểu đúng thì mình tu đúng. Bởi vì nói an trú là mình biết là cái thân của mình đang đau hoặc cái tâm đang phiền não lo lắng, cho nên mình trú để cho nó an, gọi là an trú, để cho nó được an trở lại chứ gì. Con còn nhớ chưa? Cho nên vì vậy mình biết khi nào có thân có đau, mà bây giờ tôi phải trú cái tâm tôi để cho cái thân tôi hết đau, vì như vậy gọi là an trú. Cái tâm tôi có phiền não mà giận hờn tức, hồi nãy người ta chửi bây giờ nó còn hầm hầm nó tức quá trời, không, bây giờ làm sao đây, giờ tôi phải an trú trong hơi thở, rồi tôi tác ý là để cho nó an ổn, để lại nó không có phiền não, nó không có giận nữa, như vậy gọi là an trú. Còn giờ thân tôi an, tâm tôi cũng an, mà giờ tôi trú chi nữa, bây giờ tôi trú cái an này là thanh thản, an lạc vô thượng, không phải sướng sao mà bây giờ tôi phải nhiếp vô hơi thở chi đây. Tôi điên sao mà tôi ôm cho chặt không lát, tôi chưa mệt, bộ ngồi mà nhiếp tâm trong hơi thở vậy không mệt sao, ngồi chơi không sướng sao, không mà biết. Mà khi mà ngồi chơi thanh thản an lạc vô sự, cái thân tâm mình có gì đâu. Cho nên do đó tôi tu tứ niệm xứ. Tứ niệm xứ là tôi ngồi khi nó có thì tôi an trú tôi đẩy, mà không có thì tôi ngồi tôi ở trong tâm thanh thản của tôi. Như vậy là rõ ràng là tôi có pháp, thật sự pháp nào tôi cũng có hết rồi. À, đây còn thấy đúng không? Đây là những cái danh từ mà người ta không hiểu, mà người ta sai. Không biết là tôi bây giờ bình thường nhưng mà tôi cứ hít thở, tôi biết hít thở thì tôi an trú trong hơi thở gì. Rõ ràng là mình trú hơi thở thật, nhưng mà thân tôi có đau tôi nó mạnh giỏi bình yên mà tôi an trú làm chi, nó an rồi mà tôi còn trú làm chi nữa, để nó ở trong cái an không sướng sao mà tôi còn trú. Tôi hiểu như vậy mới con mới biết. Cho nên con đường tu của Phật nó hay, nó hay là cái chỗ mà chúng ta thấy nó có chướng ngại thì chúng ta mới an trú. Mà bây giờ không chướng ngại mà ở trong cái tâm của chúng ta nó ham muốn cái này cái kia thì đây là chế ngự, phải không? Còn bây giờ mình tu tập một cái gì khác thì cũng bị ức chế hết, phải không? Phải không? Các con thấy không? Nhưng mà trước khi mà muốn để cho mình tỉnh táo, để cho từng cái ác thiện nó đến cho mình hiểu biết đó, thì mình phải tập tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác. Cho nên khi mà đi kinh hành mà chánh niệm tỉnh giác, mấy con đi như người đi vô sự. Mà khi mình đi mình thấy, mình biết mình đi mà thấy cái tâm mình nó vươn trong bước đi, thì mình ngó ra để cho nó tự nhiên hơn. Chứ không mình cứ mình nhìn chăm chăm bước đi thì bị ức chế rồi làm sao. Cho nên lúc cuộc rồi mấy con tu sai nó mà mấy con không biết. À, cứ nghĩ mà tôi sao cho đừng có vọng tưởng, đi sao mà từ đây tới kia mà 20 bước 30 bước không có vọng tưởng á, thì nó tốn nhiều, không tốn đâu mấy con. Có vọng tưởng càng nhiều càng tốn đó. Tại sao vậy? Nó có vọng tưởng nhiều mình mới có cách thức mình ly, mình mới hiểu được cái tâm mình ly. Cho nên Đức Phật nói ngồi đó mà suy nghiệm lại tâm của mình, nếu có công đức nào thì giấu không cho ai biết, mà nó có những cái lỗi lầm nào thì nói ra để mà sửa những cái lỗi lầm đó. Mà khi mình ngồi lại một mình thì những niệm này niệm kia mình mới thấy được cái lỗi lầm của mình trong những cái niệm đó mấy con. Coi nó còn tham ăn, tham ngủ, nó còn tham tiền, tham bạc, nó còn tham này kia không. Mà nó tham nhiều thì mình biết nó có lỗi lầm chứ gì. Thấy không mấy con, ngồi chơi chứ. Bây giờ tâm tôi đừng bỏ, đừng có nghĩ. Thì như vậy là tôi trở thành cây sao? Tôi tu thành cái đá sao? Để cho nó nghĩ chứ. Nhưng mà nó suy nghĩ, nhưng mà tôi biết cái niệm này á là cái niệm thiện, cái niệm này là niệm ác, cái niệm này nó sẽ lỗi lầm. Tôi ngồi đây tôi suy nghiệm từng cái tâm niệm của tôi, từng cái thân thọ của tôi nó sẽ có cái quả gì. Nó đau cái chân, nó nhức cái đầu, hoặc nó ngồi nó mỏi, nó mệt, nó đau cái lưng, thì tôi biết từng cái quả đó để mà tôi tìm cách tôi đẩy lui nó ra khỏi. Tôi đem lại cái sự thanh bình cho thân và tâm tôi. Sao con hiểu? Mà tôi đem lại sự thanh bình cho thân tâm tôi là giải thoát cái gì? Cho nên Đức Phật nó ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Có phải đúng không? Chứ đâu có dạy tôi tụng kinh, niệm Phật, đâu có dạy tôi ngồi thiền. Mà chính cái tâm tôi ly dục léo pháp, nó là cái tâm thiền, nó là tâm bất động. Mà khi mà cái tâm mà nó ly dục léo pháp, nó bất động, thì nó có bảy cái năng lực của giác chi. Chứ không phải là pháp giác chi, mà năng lực của giác chi. Cho nên lúc bây giờ tôi muốn nhập định nào, tôi dùng cái năng lực đó, tôi sẽ nhập tất cả các định. Cho nên trong bát chánh đạo, quý vị, quý Phật tử thấy rõ ràng là 8 cái lớp tu tập mà cái lớp chánh định nó cuối cùng, mà lớp chánh định nó không có khó khăn. Bởi vì 8 cái lớp này mà 7 lớp nó đều tu ở trên giới, nó tức là nó tu ở trên tứ niệm xứ, thân thọ tâm của nó. Mà tứ niệm xứ nó sung mãn, nó thanh bình rồi, tức là nó ly dục lẽ pháp rồi, nó thanh bình rồi, thì nó đủ cái lực để chúng ta nhập 4 cái định, tức là chánh định. Chánh định là 4 thiền đó. Mà khi nhập 4 cái định rồi thì ở trong 4 cái định này tôi sẽ thực hiện tam minh, tức là tôi nhìn lại cái lậu tỉnh minh hoàn toàn cái mầm mà tái sanh luân hồi, mà tôi sẽ thấy nó quá giải, nó không còn cái mầm tái sanh nữa. Tôi biết rằng tôi chỉ có một đời nay chứ không còn tái sanh luân hồi nữa. Tôi biết rất rõ, tại vì cái lậu tỉnh minh nó làm cho chúng tôi biết rất rõ cái nguyên nhân mà tôi còn tái sanh hay không tái sanh. Tôi biết tôi rất rõ đó là đó. Cho nên ở đây quý Phật tử mình tu tập, mình biết mình hơn ai hết. Mình còn tham mình biết tham, mình còn sân mình biết sân, mình còn ham ngủ mình biết ham ngủ, mình còn tham ăn biết tham ăn. Mà khi mình biết còn như vậy thì mình ngăn mình giết nó đi, thì lần được nó sẽ hết. Bữa nay nó bớt một chút, ngày mai nó bớt chút, bữa nay mình cấm nó không cho nó phi thời, thì ngày mai mình cấm chút không cho phi thời. nó một tuần sau thì mình thuần nó hết, nó không thèm ăn thèm uống. Bây giờ nó ăn ăn rất ngon mà nó ăn rất là tự nhiên, nó không còn thèm khác một cái vật gì nữa. Đó là mình thuần hóa được cái tâm của mình, tức là mình ly dục. Đó là cái vấn đề tu tập là như vậy. Bây giờ về cái câu thứ hai trong cái sự cái bài thơ này thì con có hỏi thầy đó, trong cái những cái phương pháp mà con tu tập con thay đổi như vậy đó, nó có tốt không? Thật sự ra cái sự linh động của con vậy á, qua xem cái sự linh động của con mà thay đổi như vậy. Chẳng hạn bây giờ là 2 giờ này con sẽ tu định niệm hơi thở, con hít vô, con biết hít vô thở ra. Mà bây giờ con ngồi xuống con thấy buồn ngủ thì con thay đổi, con đứng dậy con đi thân hành niệm hoặc là con đi chánh niệm chuyển giác. Con thay đổi, con không ngồi con tu hơi thở nữa mà con thay đổi. Thì cái sự linh động đó nó rất tốt mấy con. Kêu là mình thiện xảo và khéo léo trên những cái phương pháp chứ không phải cố chấp. Giờ này ngồi hít thở thì tôi phải giờ này ngồi hít thở, buồn ngủ tôi cũng ráng tôi ngồi. Thì cái điều này đúng cách. Đạo Phật dạy chúng ta linh động, thiện xảo, khéo léo từng pháp môn. Cho nên câu 2 mà con hỏi thầy đó là cái sự linh động của con rất đúng, rất tốt. Con biết thay đổi. Khi mà mình có bệnh mình phải tu pháp gì, mà mình không bệnh mình phải biết tu pháp gì, chứ không phải là lúc nào tôi cũng cố chấp rằng giờ này tôi phải đi kinh hành, giờ kia tôi phải tu thân hành niệm, giờ nọ tôi phải tu định niệm hơi thở. Là như vậy mấy con đã bị cố chấp sai. Mấy con phải khéo léo linh động từng theo từng cái thời tiết, từng cái đặc tướng của mình để mình thực hiện những cái pháp này thì nó mới có hiệu quả. Bắt đầu bây giờ trong cái bức thơ của con á, thì có những cái câu hỏi mà có đặc biệt như vậy thì trả lời rồi. Bây giờ tới những bức thơ khác. Có một vị Phật sống đó, cho nên vì vậy có người đó bị bệnh đau đến đó để cầu cái vị Phật sống đó. Thì quả ra cái chân của cái vị đó đang bị đau. Thì đây là cái bức thơ, không biết cái cô đó có ở đây không thầy cũng chưa biết. Cái cô đó là do cái vị này có cái lập trình, cho nên đến khi mà nghe cái vị Phật sống này ông ta phán như vậy rồi thì cái cô này cổ lại lễ cái người bệnh này, lại lễ cái vị đó, rồi rất là niềm tin ở trong tâm của mình nên về cứ cố gắng mà tập dần. Thì do cuối cùng thì vài ba tháng sau thì cái bệnh nó đi được như thường, nó không còn khó khăn nữa. Cho rằng đó là nhờ cái vị Phật đó cứu mình chứ không phải chính cái lòng tín lực của mình mà cứu mình, mà mình tin rằng cái lời nói đó sẽ giúp mình. Cũng như chẳng hạn bây giờ thầy dạy mấy con theo cái pháp như lý tác ý, mấy con có tin rằng các con sẽ dùng nó mà đẩy lui được bệnh khổ của các con không? Ví dụ như cái pháp của Phật dạy an tịnh thân thành tôi biết tôi hít vô, an tịnh thân thành tôi biết tôi tới đây. Nếu mấy con có lòng tin, do cái lòng tin đó mà mấy con ôm chặt cái pháp này, mấy con tác ý thì cái bệnh mấy con sẽ hết trong tâm mấy con, là cái lòng tin của mấy con. Còn mấy con không tin là như thế nào, mấy con cũng tác ý 5-10 lần hoặc là 1 phút, 2 phút, 1 giờ mà thấy cái bệnh nó còn đau hoài, mấy con thấy thôi bỏ đi uống thuốc. Thì như vậy là lòng tin mấy con có không mấy con? Lòng tin có nhất định là một chết chứ người ta không bỏ cái pháp đâu, người ta không bỏ cái lời đó đâu, người ta tin mà. Tại vì tin, người ta tin rằng cái pháp đó sẽ hết bệnh. Cho nên người ta tác ý 1 giờ chưa hết thì 2 giờ, 2 giờ chưa hết thì 1 ngày chưa hết thì 2 ngày. Cho đến cuối cùng bệnh hết mà thôi. Đó mấy con thấy cái lòng tin nó mạnh liệt vậy. Nhưng mà sự thật cho thầy nói cái thời gian nó dài chứ sự thật cái lòng tin người ta chỉ trong vòng, mà nếu mà mình có cái lòng tin thật sự đó, thật sự mình tin là cái pháp nó sẽ hết bệnh mình đó. Mình chỉ tác ý 5-3 câu là hết rồi. Chỉ cái lòng tin mình chưa đủ cho nên vì vậy mình tác ý nó kéo dài đó chứ không phải là gì nữa. Thầy nói thật sự cái chiến lực chúng ta mạnh lắm. Cái tinh thần của chúng ta ghê gớm lắm. Nhưng mà chúng ta không ngờ rằng trong cái thân quá bất tịnh, cái thân quá hôi thối như thế này mà nó có một cái lực vô cùng vĩ đại ở trong đó chứ không phải thường. Cho nên chúng ta thấy nhiều khi mà chúng ta thấy các nhà võ học, yoga hay là nhân điện, có nhiều cái mình thấy mình không có ngờ được nó có những cái gì đặc biệt ở trong đó. Nhưng mà sự thật ở đây Đức Phật dạy chúng ta để từ cái ý thức chúng ta mà rèn luyện nó trở thành cái lực. Mà cái lực đó nó giúp chúng ta là ly tham sân si. Mà càng cái tâm chúng ta ly tham sân si thì cái nghiệp chúng ta nó chuyển. Cho nên vì vậy mà cái lực đó nó rất mạnh, nó làm cho tất cả những cái đau khổ của kiếp người nó chuyển hết, nó không còn đau khổ nữa. Chứ không phải là chúng ta bị nhân quả rồi chịu đựng trong nhân quả rồi phải chịu trong cái số phận nhân quả đó, không phải đâu. Nhân quả luôn luôn thay đổi. Cho nên thân của chúng ta là thân nhân quả, cho nên từ bé cho đến lớn chúng ta vẫn phải vô thường thay đổi chứ. Cho nên cái nhân quả nó đâu phải là cố định, nó phải thay đổi theo cái quy luật của nó. Cho nên vì vậy mà chúng ta biết, Phật biết rõ là cái nhân quả là phải thay đổi. Cho nên Đức Phật mới biết nó thay đổi, cho nên vì vậy mới dùng cái phương pháp mà chuyển hóa nó làm cho nó không còn có nữa. Chứ nếu mà nó không thay đổi, nó cố định thì đạo Phật không ra đời đâu. nhất định là không dạy chúng ta cái pháp như ly tập ý đâu. Đó, hôm nay thầy trả lời cái câu hỏi này để cho mấy con thấy rằng cái vấn đề tính lực là quan trọng, và cũng là nhằm để khích lệ mấy con rằng khi mà pháp của Phật dạy ngăn ác diệt ác sanh thiện tăng trưởng thiện, và những cái điều và những cái đề mục mà trong định niệm hơi thở là rất quan trọng, vì cái đó là trang bị cho chúng ta những cái phương pháp để mà chúng ta đẩy lui tất cả các ác pháp trong thân tâm chúng ta. Cũng như bây giờ tâm chúng ta có sân nè, rõ ràng sân nè, thì Đức Phật có dạy chúng ta một cái bài pháp để đối trị sân. Quán ly sân, tôi biết tôi hít vô. Quán ly sân, tôi biết tôi thở ra. Rõ ràng là chúng ta nương vào hơi thở, mà chúng ta tác ý như vậy thì cái tâm chúng ta đương sân ầm ầm, bắt đầu nó hạ xuống liền và nó diệt ngay liền, chứ nó không có để trong tâm chúng ta đâu. Nếu chúng ta tin tưởng thì ngay đó là chúng ta sẽ đạt thành được những kết quả liền tức khắc. Đó, thì các con thấy cái niềm tin nó rất là vĩ đại, nó rất là vĩ đại, nó không phải là một cách rất là thường đâu. Cho nên nó rất là cao quý, mà chỉ có lòng tin chúng ta mới có cái sự liên tục, có sự tiếp tục mà chúng ta tu tập. Nó ví dụ thay như thầy chân thành gì đấy thì tu tập thì do cái lòng tin của thầy. Bắt đầu thầy có những cái bệnh đau, trong một giờ, nghĩa là một phút nó chưa đuổi được, một giờ thì một giờ, trong hai giờ, ba giờ thầy vẫn đuổi nó đi hết, nó không còn đau nữa. Thật sự ra nếu mà cái người mà nhát gan thì chắc chắn là người ta không đủ niềm tin, người ta sẽ bỏ cuộc. Còn thầy, còn trái lại bây giờ chỉ trong dòng đau một tích tắc là thầy tác ý nó hết liền. Tại sao vậy? Tại vì cái lòng tin đó bây giờ nó trở thành cái lực thật rồi, nó không còn có cái mà kéo dài như vậy nữa. Thì mấy con thấy do cái lòng tin mà nó xác định được cái thời gian chúng ta có chịu đựng được cái nỗi thống khổ nơi cái thân mình chúng ta không. Nó xác định như vậy để thấy rằng cái kết quả của những người huynh đệ chúng ta tu tập ở đây không phải riêng thầy mà còn có những người khác nữa, người ta vẫn làm chủ được. Và đồng thời những cái bệnh nhẹ nhẹ mà đối với mấy con hiện giờ, mấy con cũng thấy rằng khi mà có bệnh đau, nghĩa là cái sức của mấy con đủ đẩy lui cái bệnh nhẹ đó. Còn cái nặng mấy con chưa đẩy lui được, bởi vì cái sức mà nó cái năng lực mà cao hơn nữa, cái lực mạnh hơn nữa, nó không phải tu tập nữa, chứ mấy con ở chỗ này chưa đủ, cho nên mấy con đẩy lui được những cái bệnh sơ sơ. Còn cái bệnh mà nặng quá các con đẩy lui chưa được, vì vậy mà các con còn phải cố gắng tập luyện hơn. Có người hỏi thầy về thêm mấy chữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Họ không hiểu nhẫn nhục như thế nào. Nhẫn nhục, họ nghĩ rằng nhẫn nhục là thường thường người ta nói nhẫn nại, còn ở đây thầy lại nói nhẫn nhục. Nhẫn là mình chịu đựng, mình chấp nhận một cái gì đó. Nhục là mình chịu nhục ở trên đó. Người ta chửi mày chó, hoặc là người ta chửi mình cái gì đó, người ta nói mình mạ nhục mình cái gì đó, mình chấp nhận ở trên cái vấn đề đó. Mình không trả lời, mình không nói tới, không nói lui gì hết. Họ nói gì mặt họ, đó là nhẫn nhục. Nhẫn trong, tức là chịu nhục trong cái lời nói đó, hoặc là trong cái sự chỉ giá người ta, trong cái sự mạt sát người ta. Mình không nói tự, không nói gì nữa, tức là nhẫn nhục. Mình phải hiểu cái nghĩa như vậy. Nhưng mà có nghĩa là nhẫn nhục mà còn tùy thuận. Thì ở đây mình nhẫn nhục nhưng mà mình biết tùy thuận theo cái điều kiện đó, để rồi mình mới bằng lòng được. Thì do cái chỗ đó nó kết hợp ba cái danh từ này, nó kéo theo một cái nhóm của nó. Nhẫn nhục rồi thì không có thể nào mà chịu đựng như vậy, để kéo dài mà chịu đựng như vậy nổi, nó sẽ sanh ra phiền não, buồn rầu, đau khổ trong thân tâm của mình. Cho nên khi mà mình nhẫn nhục được rồi thì mình phải tùy thuận. Thì cái người đó họ không hiểu cái nghĩa tùy thuận như thế nào, cho nên họ cũng hỏi thầy cái danh từ cái nghĩa tùy thuận như thế nào. Nghĩa là tùy thuận là mình thuận theo, mình chấp nhận cái điều kiện đó, mình thuận theo cái ý đó, mình thuận theo cái lời nói đó, mình không có buồn rầu theo cái lời nói đó, cho nên mình tùy thuận. Chẳng hạn bây giờ người ta uống rượu, người ta mời mình uống rượu thì mình cũng tùy thuận theo họ, mình cũng nhận cái ly rượu, nhưng mà mình không bị lôi cuốn vào ác pháp, tức là mình không có kê ly rượu mình uống trong miệng, mà mình nhận cái lòng tốt của người ta mời mình uống rượu, mình nhận cái ly rượu rồi mình cầm để xuống. Thì trong khi đó họ, mình chỉ nhận, mình chỉ tùy thuận theo họ đó. Mình nhẫn nhục là vì mình là người không uống rượu, mà họ mời mình uống rượu, tức là coi như họ sỉ nhục mình đó, họ làm cho mình nhục nhã mình đó. Do đó mình biết nhẫn, cho nên mình không tức giận họ. Bắt đầu mình tùy thuận là mình nhận cái ly rượu của họ, nhưng nhất định mình không bị lôi cuốn vào ác pháp, cho nên mình để ly rượu xuống. Bây giờ họ nói tại sao mình không uống, mình mới nói rằng tôi thì không quen uống cho nên tôi không uống, mà tôi nhận cái lòng tốt của anh, tôi cầm cái ly rượu của anh là tôi nhận lòng tốt của anh. Tới đây là tôi xin dừng, tôi không thể tùy thuận hơn được nữa. Đó, mình sẵn sàng mình nói thẳng nói thật, vì tôi tùy thuận đến đây là cái mức, nhưng mà tôi không để lôi cuốn tôi giả quá. Nếu mà tôi để cái ly rượu tôi uống vào thân tôi thì ngày nay chưa ghiền thì ngày mai nó sẽ bị ghiền, mà nó ghiền thì thân tôi sẽ bị bệnh đau. Cho nên tôi không dạy gì mà tôi đem cái đau khổ vào thân tôi, cho nên tôi không để cái cuốn giả quá, không bị lôi cuốn giả quá. Cho nên chữ tùy thuận là có nghĩa là thuận theo, làm theo cái người khác. nhưng mà làm theo ở mức độ, chứ không thể mà đi làm theo vào cái ác pháp của họ. Họ bảo mình đi đánh lộn thì mình cũng đi đánh lộn với người ta, thì không, người ta bảo mình đi đánh lộn nhất định là tôi chấp nhận anh đánh lộn, ai anh đánh, nhưng mà tôi thì tôi tùy thuận với anh, tôi không cản anh, nhưng mà tôi không làm theo anh đánh lộn anh. Đó là mình tùy thuận, còn mình cản người ta đó là mình không tùy thuận. Còn mình tùy thuận là mình biết rằng mình không thể cản họ được, cho nên mình không tùy, mình tùy thuận, mình không có cản người ta, nhưng mà mình không làm theo họ, mình không xách cây đi đánh lộn với họ, đó là tùy thuận. Cho nên trong khi đó, trong cái những cái phương pháp mà tu tập này tùy thuận á, bây giờ cái hoàn cảnh gia đình của mình chưa có người nào ăn ngàn bữa, chưa có người nào ăn chay, mà mình thì muốn ăn chay, muốn ăn bữa, do đó mình không tùy thuận, cho nên mình làm gia đình mình tan nát. Nghĩa là chồng thì ngồi ăn kia, vợ ăn nọ, tôi ăn chay, còn chồng con thì ăn mặn thì ăn kia, chứ lại gần tôi nghe tôi ăn không được, làm như mình chê đồ ăn người ta phải tức. Do đó từ cái chỗ đó mình thiếu nhẫn nhục mà tùy thuận bằng lòng. Mình nhẫn nhục là mình trước cái mâm cơm thịt cá ê hề nó gợi cái dục cho mình, muốn cũng thèm ăn chứ đâu phải không thèm, nhưng mà mình nhẫn nhục, mình chịu đựng cái sự thèm khát của mình, mà mình thực hiện những cái chén cơm tương rau ngồi ăn cả gia đình, đó là mình nhẫn nhục. Mình tùy thuận là mình vui vẻ, mình ngồi mình không tách lìa với họ để mình chia sẻ từng cái đau khổ với họ trong khi họ chưa hiểu. Do đó mình biết như vậy, mình tạo cái cảnh êm ấm gia đình của mình luôn luôn vui vẻ, mình luôn luôn phục vụ cho gia đình của mình. Ví dụ như bây giờ mình ăn chay, tôi ăn chay rồi anh ăn cá thịt, anh mua vậy làm ăn tôi không làm đâu. Như vậy gia đình mình tan nát, mình vui vẻ, mình làm tất cả cho gia đình mình ăn, nhưng tôi nhất định là tôi không ăn một miếng thịt cá trong miệng tôi, vì tôi khởi sự cái lòng thương yêu của tôi đối với chúng sanh, tôi không nỡ, tôi nhai miếng thịt ở trong miệng tôi không ăn, nhưng mà tôi vẫn phục vụ cho gia đình. Nhưng mà từ cái hành động mình quyết định như vậy, làm cho gia đình mình trở về ăn chay với mình, mà gia đình rất là vui vẻ, không bao giờ thấy mình chết. Còn khi mình ăn chay rồi thì người ngồi đây người ngồi kia, chứ không bao giờ. Còn mình ăn ngọ thì thôi, ông dưới mấy con ăn gì ăn, còn riêng tôi thì tôi ăn riêng thôi, tôi không thích ăn chung mấy người đó. Mấy người là chúng sanh, còn tôi là Phật. Cái kiểu đó mình lèo trèo bàn ngồi để cho người ta thờ mình hết, chứ còn chưa chắc. Mình ích kỷ quá, mình nhỏ mọn quá, mình cứ lo cho mình mà mình không nghĩ đến gia đình của mình, con cái, cả một cái chùm nhân quả của mình đang đau khổ mà mình không lo nào. Mình chỉ biết có mình à, rồi mình lo tu mà. Ở bây giờ tới giờ tôi thọ bát quan trai, thôi ông ở nhà làm gì làm, tôi không biết đâu, tôi đi thọ bát quan trai để mai mốt tôi làm Phật, tôi ngồi trên đó, còn mấy ông ở địa ngục ráng chịu. Rõ ràng là mình bỏ vợ, bỏ con, bỏ con cái mình hết, mình lo mình có cá nhân của mình không, thì như vậy là không đúng rồi. Nhưng mà mình biết hòa hợp, nhưng mà mình không bị lôi cuốn mấy con. Cho nên cái những cái đức nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng mà thầy đã nói thiền căn bản, thầy đã nêu cho mấy con thấy những cái hạnh mà mấy con phải làm, tức là không làm khổ mình khổ người. Cho nên vì vậy mình không chấp nhận một cái điều gì mà nó gọi là ác pháp, thì mình phải làm một cái gì để cho người ta thỏa mãn, người ta vui vẻ. Ví dụ như bây giờ người ta mắng chữ gì mình cũng vui vẻ. Ở đây cô Nguyên Hạnh có trình bày cho thầy, chú quyết định là cô chấm dứt cái vấn đề mà sắc dục. Cho nên đối với chồng thì ông chồng tức giận, ông phải kiếm chuyện này chuyện kia, ông rầy rà, ông mắng, cứ vui vẻ, ông quăng cái này thì mình lượm lên vui vẻ, mình lo cơm lo nước cho ông đầy đủ hết, mình phục vụ vừa vũ màn vũ ghế, vừa là giặt quần giặt áo lo lắng cho ông đầy đủ hết. Nhưng mà có cái điều kiện là không được, là không được. Cuối cùng thì ông không làm không gì được hết, mà ông thấy sao bà vợ càng ngày càng tốt hơn hồi đó. Hồi đó thì cái gì cũng được hết, mà bả nhiều khi bỏ nhà bỏ đi chơi nữa, bà không lo gì hết. Mà bây giờ bà lo tất cả mọi cái trong gia đình, không có gì bà không lo, con cái bà lo đầy hết, không có gì hết. Mà có cái điều kiện là bà không chấp nhận. Thế cho nên cuối cùng ông quá thoáng hụt, trời ơi bà này là thánh tiên rồi chứ không phải là bà cũ. Còn mình không làm được như vậy là làm sao mình làm được, đúng không? Các bạn thấy trong cái vấn đề khi mình tu Phật pháp, mình phải thiện xảo và khéo léo, biết áp dụng được đạo đức, biết cái đó là ác pháp để đưa mình vào địa ngục, nhất định là mình ăn về việc. Mà mình phải có can đảm, chứ còn nếu mà mình yếu đuối thì mình không thế nào mình thắng được mình. Chính mình không thắng được mình mới bị lôi vào trong cái dòng ác pháp. Đó là thầy giải thích về những cái chữ nhẫn nhục tùy thuận bằng lòng. Bởi vì không giải thích thì chúng ta không hiểu, nghe thì nó biết như vậy, nhưng mà nó coi thường nó, coi vậy chứ rất khó mấy con. Nhẫn nhục tùy thuận, nhẫn nhục là một điều khó, mà Đức Phật nó nhẫn một việc nhẫn khó làm, khó nhẫn, làm một việc làm khó làm chứ không phải là dễ. Cho nên ở đây nhẫn nhục không phải là dễ, mà tùy thuận mà không bị lôi cuốn không phải dễ đâu. Coi vậy chứ nói chứ áp dụng vào đời sống chúng ta cay đắng lắm mấy con. Bởi vì Đức Phật nó gánh nặng của thiện pháp, mình kê gia mình gánh nặng thiện pháp, chứ không phải là thiện pháp nó nhẹ đâu, nó nặng hơn là ác pháp. Bây giờ mình muốn ăn là dễ đó, là ác pháp đó, nó dễ đó. Mình muốn chửi người ta dễ đó, chứ còn mình mà không chửi người ta là khó đó. mình nhất định là không ăn phí thời là khó, mình không ngủ phí thời là khó đó. Cái chuyện đó là gánh nặng. Cho nên Đức Phật dùng cái danh từ thầy đọc trong kinh xong, Phật hay quá ta, ông dám nói gánh nặng thiện pháp. Phật đúng là ăn ngàn bữa là gánh nặng thiện pháp chứ. Ai cũng ăn thì nó bắt mình cũng thèm, mà giờ thèm mà không cho nó ăn là thiệt là mình là gánh nặng chứ đâu phải là nhé. Các con thấy đây là cái vấn đề mà đối với thiện pháp không phải là chuyện dễ làm, nó rất khó làm. Cho nên chúng ta khi mà đi vào con đường đạo Phật, chúng ta phải thấy thiện pháp là một gánh nặng cho chúng ta. Cho nên chúng ta chấp nhận được, chúng ta tự nguyện chấp nhận chứ không ai bắt buộc. Cho nên thầy nói giới cấm của đạo Phật là không phải của Phật, mà giới cấm là do các tổ viết ra cấm. Còn đạo Phật là tự nguyện đến thì ai còn cấm mình. Tôi tự nguyện tôi đến, tôi sống là tôi ăn chay, tôi làm như vậy như vậy. Phật làm như sao tôi làm như vậy. Phật không sân thì nhất định tôi không sân. Phật ăn một bữa tôi nhất định tôi ăn một bữa. Cho nên không ai cám dỗ tôi tự nguyện mà. Đâu có phải vì giới luật cấm cho tôi mà tôi phải ăn bữa đâu. Còn bây giờ mấy con thấy giới cấm không ăn vi thời, thì bây giờ do giới cấm là tôi thọ bát quan trai tôi không ăn vi thời. Chứ qua mấy ngày đó rồi thì tôi cứ ăn vi thời. Nghĩa là mấy ngày tôi không thọ bát thì tôi cứ ăn chứ sao. Cho nên tôi đâu có bị giới. Còn bây giờ tôi thọ là tôi thọ giới rồi, mà tôi ăn thì tôi bị phí thời cái gì. Cho nên vì vậy mà những cái ngày kia thì tôi thỏa mãn đủ, ăn ngày 3 4 bữa, thậm chí ăn đêm cũng không sợ tội nữa. Mà khi có giới cấm rồi thì bắt đầu những cái ngày mà tôi thọ giới rồi thì tôi không làm. Như vậy là tôi bị cấm, cho nên tôi bị ức chế. Còn cái này tôi tự nguyện đến đây để tôi sống trong một cái đời sống giải thoát, gọi là đời sống thầm hành. Cho nên đạo Phật là đạo tự giác, tự nguyện, chứ không phải ai bắt buộc ai. Cho nên giới cấm có thừa, cấm ra để bằng thừa chứ gì, có cấm ai được đâu. Người ta tự nguyện người ta đến, người ta sống không được thì người ta cứ về, chứ có ai bắt người ta ở đây đâu. Cho nên mấy con thấy người tu sĩ như thầy mà sống trong giới luật thầy thấy sống không được, thì tự nguyện thầy ra chứ ai bắt buộc mình cứ mang cái áo này mà cứ ở đó mà ăn uống phi thờ. Thế mà người ta cứ ăn uống phi thờ mà người ta cứ cho mình là thầy chùa, người ta cho mình là người tu thì thầy nghĩ như thế nào? Đâu ông Phật đâu có bắt buộc mình ở đây mà để mình ăn phi thờ, để mà người ta phi thờ. Đó là những cái không có đúng mấy con. Cho nên vì vậy mà theo thầy thiết nghĩ, giới luật của Phật là giới cấm. Là sau này các con sẽ đọc cái bộ giới Đức Thánh Tăng thì thầy sẽ xác định cho mấy con biết là cái bộ giới mà cấm nó có đối với sa di thì nó có 10 giới sa di, mà giới tỳ kheo thì nó có 250 giới tỳ kheo, và bên ni thì nó có 348 giới. Như vậy là giới cấm. Còn cái giới hành của nó thì tất cả các pháp mà Phật đã dạy cho mấy con đó là gọi là giới hành. Cho nên nó là cái hạnh sa môn, những cái đức hạnh của một người tu, nó gọi là giới hành. Cho nên ở đây chúng ta tu ngăn ác diệt ác đều là tu ở trong cái giới này, chứ không phải là chúng ta tự nguyện chúng ta tu, chúng ta ngăn, chúng ta tự nguyện không ăn phi thời, cho nên chúng ta ngăn chặn không cho nó ăn phi thời, chứ không phải là chúng ta sợ giới cấm chúng ta. Cho nên các con thường thấy pháp luật thì đặt ra ai vi phạm pháp luật là bị ở tù, bị bắt, nhưng mà người ta vẫn phạm pháp. Còn ở đây tôi tự nguyện là tôi thực hành, tôi không có vi phạm cho khác. Cho nên ở đây muốn thực hiện mà không phạm pháp thì phải có đạo đức dạy người ta trên cái pháp luật đó thì người ta sẽ không phạm pháp. Còn đằng này không dạy mà đưa ra pháp luật thì tức là người ta bị phạm thì phải bị tù. Cho nên đất nước chúng ta thường có những người tù về phạm những cái tội hình sự. Cho nên trộm cắp, tham lam, xì ke ma tí, rồi mãi dâm, nó đủ loại tội. Cho nên do chúng ta không giáo dục đạo đức, cho nên vì vậy mà chúng ta thiếu một cái góc độ, thiếu đạo đức. Cho nên người ta không tự giác để mà người ta thực hiện tự nguyện để giữ gìn cái pháp luật. Bởi vì pháp luật là cái hình thức phạt giả, còn cái tự nguyện để mà giữ gìn cái pháp luật đó, tức là giữ gìn cái đạo đức đó, thì chúng ta phải có bài học, phải có những môn đạo đức để chúng ta học. Cho nên ở đây theo thầy thiết nghĩ, chúng ta phải, xã hội chúng ta đang thiếu đạo đức và đang thiếu những cái môn học đạo đức. Còn pháp luật thì chúng ta có rồi, bởi vì pháp luật đất nước nào cũng có pháp luật, nhưng mà pháp luật nó không đủ để mà làm cho con người trở thành những cái người đạo đức quan trọng. Ở đây cái bức thơ này để hỏi thầy. Mà chỉ còn có cách là mình xin ấn tống những kinh sách đạo đức, kinh sách thiện, hoặc là kinh sách nhân quả, kinh sách mà dạy đạo đức như thập thiện, tứ vô lượng tâm, hành thập thiện tứ vô lượng tâm, hoặc là những cái kinh sách mà dạy về đạo đức làm người, thì những kinh sách đó mình sẽ xin ấn tống. Mình ấn tống những cái kinh sách đó nó sẽ ban rải ra khắp cùng, thì do đó cha mẹ mình sanh lên cái ước nguyện của mình mình ước nguyện cha mẹ mình sẽ gặp được chánh pháp. Cho nên vì vậy mà hiện giờ cha mẹ mình thành ra một đứa bé còn đang ở trong bụng, nếu mà mới chết, còn nay là chết 3-4 năm thì nó cũng trở thành là đạt 3-4 tuổi rồi. Do đó mà kinh sách được đạo đức này được phổ biến rộng khắp cùng thì chắc chắn cái những kinh mà do cái lòng thương cha mẹ mình nó sẽ đến tay cái người cha của mình là một đứa trẻ 4-5 tuổi. Cho nên muốn cái lòng hiếu thảo như vậy, mình tiền mình ít, mình chỉ cần mình mua một cuốn sách đó thôi, một cuốn sách thôi, 20 hay 30, hoặc là mình đến chùa mình xin mình ấn tống 2 cuốn hay là 3 cuốn, trong khi đó mình bỏ 1.000, 2.000, 5.000, 10.000, 100 cái lòng của mình, hoặc là bây giờ mình bỏ ra 1.000 đồng mình xin ấn tống cuốn kinh, mặc dù là mình chưa đủ một cuốn kinh nhưng cái lòng của mình nó hơn bao nhiêu cuốn kinh nữa. mình xin thầy cho con gửi 1.000 đồng này để con ấn tống phụ giúp với thầy để in cái kinh sách để làm lợi ích cho chúng sanh. Trong đó có 3 con là người đã chết 2-4 năm hay hoặc là mới chết 2-4 tháng, 3 tháng, mong thầy chứng minh cho con. Thì cái vị thầy mà người ta nhận cái số tiền để ấn tấm kinh này thì cái công đức này, cái kinh này được phổ biến ra cho mọi người, để cho mọi người, thì trong đó cái cuốn kinh đó, cái tập kinh sách đó nó sẽ được đến tay của đứa trẻ. Sau khi nó lớn lên, nó học, nó hiểu, nó biết, nó đọc thì nó sẽ có cái duyên, nó sẽ đọc những cuốn kinh đó, nó không mất mát đi đâu hết. Giả lại những cuốn kinh này dạy cái cuộc đời, nó đem lại cái hạnh phúc cho con người, nó làm cho con người không có ác pháp nữa. Do đó nó lợi ích khi mà cha mẹ của cái đứa bé này nó đọc được sách này, cha mẹ nó lại không có làm cái điều ác. Do đó nó lại khi nó lớn lên trong một cái môi trường gia đình của nó không có làm điều ác thì nó trở thành một người tốt. Và đồng thời nó từng cái duyên mà người con, cái người con mà ở trong cái hiện kiếp này ước nguyện như vậy để mà ấn tống kinh như vậy thì những cái linh, những cái người, cái nhân quả của cha mẹ mình được tái sanh, nó đủ cái duyên đó, nó lại đi tu sớm hơn nữa, nó không có lập gia đình, nó không có gia đình mà nó được vào chùa nó tu sớm. Mà trong khi đó những cái kinh sách mà thiện, những cái đạo đức mà của đạo Phật được phổ biến thì hầu hết là trong cái môi trường sống nó có nhiều bậc a la hán, bởi vì kinh sách thiện mà được phổ biến thì nó có những bậc chân tu. Do đó cha mẹ mình vừa mới được mà 10 tuổi hay hoặc là 16-17 tuổi thì được một vị thầy hướng dẫn cho tu tập, được gặp một vị thầy, đó là cái lòng tha thiết của mình ước muốn cho cha mẹ mình, và nó thực hiện được cái điều đó. Nhưng mà trước khi muốn thực hiện được cái lòng hiếu thảo này á, thì các con nên nhớ rằng Đức Phật có dạy cho bài kinh ước nguyện, mình ước nguyện một cái điều gì mà được á thì mình nên giữ gìn giới. Giữ gìn giới tức là nên thọ bát quan trai, rồi mình ước nguyện và đem cái ngày mà mình thọ bát quan trai đó, mình thọ bát quan trai cái ngày đó đó, mình đến một cái nơi mà ấn tống kinh, mình xin gửi cái số tiền này để người ta ấn tống kinh cho cái sự hồi hướng, cho sự ước muốn của mình đối với cha mẹ mình. Thì như vậy trong cái ngày đó mình giữ 8 giới nghiêm chỉnh, và mình đem cái số tiền, tuy rằng rất nhỏ, nó chưa được một cuốn sách 1.000 đồng thôi, mình xin gửi 1.000 đồng để ấn tống kinh. Phải nói ấn tống vì cái sự nghèo của mình ít mà, nhưng mà cái lòng mình nhiều, cho nên mình gửi 1.000 đồng xin để cho thầy ấn tống kinh những cái thiện pháp để giúp cho mọi người. Trong đó con ước nguyện cho ba con đã mất, xin thầy chú nguyện giúp cho con như vậy. Thì ông thầy ông nhận cái số tiền thì ông làm cái công việc mà phát hành kinh ấn tống, và đồng thời thì ông chú nguyện, còn mình thì mình giữ giới thì mình ước nguyện cho cha mẹ mình. Thì những cái này nó tương ứng với nhau, nó giúp cho cha mẹ mình mau sớm để gặp được chánh pháp của mình. Thì cái điều này mà gặp được chánh pháp, như mình biết chánh pháp rồi thì mình thấy giải thoát rồi chứ gì. Cha mẹ mình mà gặp được chánh pháp mà chưa có gia đình thì nó lại hạnh phúc biết mấy, nó không còn khổ đau, phải không các con? Các con, cho nên vì vậy mà thầy thấy trong cái sự tu tập mà chúng ta biết cách, mà chúng ta nhớ thương những người mà sanh thành dưỡng dục của mình, cái công lao như vậy mà mình thực hiện như vậy, cái hạnh phúc ghê gớm. Tư là nó là tín nghiệp, cho nên nó 4 cái lớp học về đạo đức làm người. Cho nên cái thứ nhất là mình thấy mọi vật nó ở trong cái đạo đức như thế nào thì người ta sẽ dạy cho mình, đó là cái lớp thứ nhất. Còn cái lớp thứ hai là mình suy nghĩ như thế nào gọi là đạo đức. Còn cái lớp thứ ba, nói như thế nào gọi là đạo đức. Chứ nhiều khi cái lời nói chúng ta nó thiếu đạo đức mấy con. Cái này sau này mấy con học cái bộ đạo đức làm người thì thầy sẽ dạy cái này cho mấy con, từ cái chánh kiến, chánh tư duy và chánh ngữ cho đến chánh nghiệp. Chánh nghiệp là cái hành động làm của mình mấy con. Mình làm nghề nghiệp cái này cái kia, nó thuộc về chân chánh hay là không chân chánh thì người ta sẽ dạy. Một cái hành động mình đánh người thì nó là không chân chánh đâu. Một cái hành động mình làm cái nghề nghiệp mà nó sát hại chúng sanh thì nó như mấy người mà bắt cá chài lưới, đó là những cái hành động chài lưới bắt cá, hoặc hành động mà đâm heo thuốc chó, hoặc là những cái hành động mà làm sát sanh, làm thịt chúng sanh, đó là những cái hành động, đó là cái hành động nó không là chánh nghiệp đâu, nó là tà nghiệp, nó làm cho cái sự đau khổ trong đó. Cho nên sau này thì chúng ta học từ cái suy nghĩ, từ cái nhìn thấy, từ cái suy nghĩ cho đến cái nói và cái hành động của chúng ta, nó nằm ở trong cái đạo đức. Cho nên đây là học cái đạo đức làm người, thì chúng ta phải học những cái hành động đạo đức của chúng ta. Cho nên cái cuốn đạo đức mà tập 2 làm người ấy, thì nó mới nói 5 cái điều mà ngũ dục lạc thế gian thôi. Tới cái đạo đức mà tập thứ 3 đó thì nó sẽ nói 3 cái hành động này thôi: hành động suy nghĩ, hành động lời nói và cái hành động thân làm những công việc. Cho nên nó sẽ có cái đạo, có tập đạo đức đó. Nhưng mà đạo đức thứ 3 thì nó cũng thời gian nữa nó mới có thể sẽ in ra. Cho nên nó nói những cái hành động đó để dạy chúng ta những cái đạo đức làm người. Và đồng thời trong cái những cái hành động, cái những cái hành động mà làm để mà sống đó, cái hành động đó nó còn có những cái cuốn đạo đức dạy về đạo đức nghề nghiệp. Bởi vì cái nghề nghiệp là cái hành động sống mà. Mình làm cái nghề đó mà mình không hiểu cái nghề đó thì tức là mình có nhiều khi mình hiểu cái nghề đó mà mình làm sai lệch, mình làm không đúng cách thì nó là cái tà nghiệp, nó không có đúng chánh nghiệp. Cho nên vì vậy những cái bộ sách đạo đức sẽ dạy con trong cái những cái hành động đó. Cho nên ở đây thầy xin trả lời là không có thể nào mà trong một cái buổi như thế này mà dạy cái bài học đạo đức cho là người nó hay liền được. Nhưng mà hiện giờ thầy cũng có thể dạy với con được, nhưng mà nó rất là cô đậm. Là vì hiện giờ mấy con chỉ học qua một cái chính kiến để mà đạo đức. Khi mà mình nhìn vào một cái sự việc, cái đối tượng, người ta chửi mình, người ta mắng mình, hoặc là cái chuyện gì nó xảy ra, mình nhìn nó bằng nhân quả mấy con. Nhân như thế nào, quả như thế nào. Nhân là một cái hành động của mình hoặc của người khác. Một hành động, ví dụ như người ta chửi mình là cái nhân chửi. Mà cái quả thì mình xem là cái quả của mình, coi tâm mình có giận không. Nếu mà tâm mình không giận á, thì đó là cái quả không khổ, nó là thiện. Còn cái quả mà nó khổ, mình tức giận lên thì đó là ác. Cho nên mình nhìn nó nhân quả rồi mình xét. Chứ mình đừng nhìn là người ta chửi á, cái người đó sao tôi có chọc ghẹo đâu mà chửi tôi. Mà như vậy là mình thấy mình đúng mà người ta sai. Cho nên nó mình căm tức. Cho nên đừng có nhìn thấy cái đúng cái sai, mà hãy nhân quả. Mọi sự kiện mà giải xảy ra mà chúng ta nhìn nó bằng nhân quả thì nó quá giải được tâm của chúng ta mấy con. Nó làm cho chúng ta khổ mình, khổ người. Ngay đó là mấy con đang học đạo đức đầu tiên, là cái nhìn của mấy con, tức là lớp chính kiến đó. Cho nên lớp chính kiến người ta dạy các con đạo đức nhân quả đó, tức là cái nhìn trong nhân quả, chứ không có gì khác hết. Cho nên ở đây thầy tóm lược để cho mấy con hiểu, để khi mà mấy con về gặp những cái sự kiện nó xảy ra trong cái hoàn cảnh của mình, trong cái của mình nó có xảy ra, thì các con hãy nhìn nó là nhân quả. Đừng có nhìn nó đúng sai, đừng thấy mình đúng mà đừng thấy người ta sai, mà đừng thấy người ta đúng mình sai, thì do đó mà mình hãy thấy nhân quả. Do đó nhân quả nó sẽ hóa giải được, nó không làm cho con khổ mà không làm cho người khác khổ nữa đâu. Đó là thầy trả lời cho bức thư này. Tâm quyết để sau này khi gặp những gì khó khăn thì mấy con cứ nhớ đến Phật, nhớ đến thầy, thì mọi sự khó khăn đó đều được hóa giải, đều được tan biến, không còn ở trong lòng làm cho mấy con đau khổ nữa. Ở đây về cái bức thư thứ nhất của một cụ ở Hà Nội, thầy đặt pháp danh là Tâm Nhẫn, có hỏi thầy những câu hỏi. Tại sao thầy viết thư cho con lại đề là kính gửi, và cuối thư thầy lại kính thư, như thầy đã trả lời hôm qua là kính chung. Hôm nay đó, thầy trả lời một bức thư này để gửi lại cho cụ. Kính gửi và kính thư đó là thể hiện lòng tôn kính của thầy đối với các con, tức là đối với học trò, đối với tất cả mọi người, chứ không phải riêng đối với đệ tử của mình. Vì mọi người được sinh ra đều giống nhau, như nhau, nên không được xem có kẻ cao, người thấp, phải bình đẳng. Đó là cái đạo đức của Đạo Phật là như vậy. Ví dụ, cha mẹ sinh con thì cha mẹ có đạo đức của cha mẹ, còn con cái có đạo đức của con cái. Bởi vì chúng ta chưa học đạo đức làm người, cho nên đạo đức mà trong gia đình, cha mẹ đối với con cái đối với cha mẹ, thì ở đây thầy chỉ tóm lược để trả lời cái chỗ mà cái chữ kính thư và kính gửi. Cách đối xử nhau, cha mẹ xem con mình như một người bạn thân, chứ không được xem nó là đứa bé, mà phải xem con mình như một bạn thân. Còn con cái xem cha mẹ như người ân nhân. Đó, thì các con thấy như vậy là mình phải tôn kính với nhau chứ không có thế nào là mình thiếu sự tôn kính. Bị xem nhau như vậy thì nó có sự tôn kính. Cho nên khi đối xử với nhau đều phải có lòng tôn kính. Thế thầy trò cũng vậy, phải có lòng tôn kính. Vì thế thầy trò cũng vậy, thầy đối với học trò cũng tôn kính và học trò đối với thầy cũng tôn kính. Đó là đạo đức bình đẳng của Phật giáo, đạo đức nhân bản nhân quả. Sau này các con sẽ học và đọc những cái bộ sách đạo đức làm người, tức là đạo đức nhân bản nhân quả, thì các con sẽ thấy những cái khoảng này thì dài rất kỹ. Cho nên dùng chữ kính gửi và kính thư đều nói lên nét đẹp đạo đức có văn hóa, có phong cách đặt tan bản ngã kiêu mạn mà từ xưa đến nay loài người còn mang nặng trong lòng. Đó, mấy con thấy rõ ràng là đạo Phật là đạo vô ngã. Thế mà cái cách xưng hô của mình, coi như người đệ tử của mình là người thấp, cho nên mình không dám kính gợi, mình không dám kính thư, thì rõ ràng là mình còn mang bản ngã. Một người mà bản ngã không còn thì tức là người ta sẽ đối xử rất là bình đẳng. Mà đạo Phật là đạo bình đẳng. Các con thấy bình đẳng nghĩa là dù ông Phật, ông đã thành Phật rồi, nhưng mà sự thật ra ông vẫn xem ông như là một cái người mọi như mọi người khác. Cũng như thầy bây giờ thì xem thầy cũng mang cái thân này, cũng già, cũng bệnh, cũng đau, cũng chết, cũng như mọi người, ai cũng như ai cũng vào trong cái quy luật đó thì giống nhau. Rồi tâm tư từ cái chỗ mà hồi mình chưa tu, tâm mình còn tham sân si cũng giống như mọi người. Bây giờ mình tu rồi, hết tham sân si rồi thì cũng như mọi người chứ không khác. Vì mọi người cũng sẽ cố gắng tu và cũng sẽ không có tham sân si nữa, cũng giống như mình. Không có ai mà cao hơn bậc nào, không ai cao hơn. Chỉ có người đi trước và người đi sau mà thôi. Người đi trước dẫn người đi sau. Cho nên đạo Phật là đạo bình đẳng. Cho nên khi mà đạo Phật xuất hiện bên nước Ấn Độ đã phá tan đi những cái giai cấp của Ấn Độ, dám nhận một người cùng đinh, cái giai cấp cùng đinh để vào đạo Phật là một tu sĩ, làm cho chướng ngại, rất là chướng ngại cho giai cấp của Bà La Môn và giai cấp Sát Đế Lệ, tức là giai cấp vua chúa. Người ta đến với Đức Phật mà người ta phải đánh lễ cái giới cùng đinh, mà trong lúc cái giới cùng đinh đó không có, khi mà cái giai cấp vua chúa với Bà La Môn mà đi thì giới cùng đinh nó không có dám đi ở trên cái đường đó, mà phải nằm sát ở dưới lề để cho cái giới giới đó đi. Thì các con thấy ở bên Ấn Độ cái giai cấp quá là khổ. Và đồng thời cái người phụ nữ ở bên bên Phi Châu đều là bịt mặt lại hết, không có được để mặt ra. Thì các con thấy họ áp đặt cái người phụ nữ rất là không có cái quyền hạn gì nữa hết trong cái xã hội. Thế mà Đức Phật dám nhận người phụ nữ vào trong giáo đoàn của mình, trở thành một cái giáo đoàn, cái giới tu sĩ của Đức Phật ở trong cái thời đó. Cho nên hiện giờ theo thầy thiết nghĩ, cái Phật giáo mà nguyên thủy mà họ không chấp nhận cho nữ mà xuất gia thọ cụ túc là còn cái ảnh hưởng của Bà La Môn rất lớn chứ chưa phải hết. Cho nên ở đây đối với thầy, thầy đã thực hiện được cái sự bình đẳng của thầy đối với đệ tử của mình. Vì vậy mà cái bộ sách đạo đức do thầy viết ra phải nói cái đạo đức bình đẳng này để mà thực hiện, để mà chúng ta thấy từ cha mẹ đối với con cái như thế nào cho đúng cái đạo đức, mà đạo đức đó mới đạo Phật mới có cái đạo đức đó. Đó là thầy trả lời cho cái tâm nhẫn, tức là Phiêu Bách Nhẫn. Thầy xin gửi cái bức thư này cho chánh hạnh. Con sẽ mang bức thư này thầy về con bác cho Phiêu Bách Nhẫn. Con về nhà hả con? Cụ không biết có đến đây không thầy? Thì chính gửi cho chánh hạnh. Về hả con? Còn đây là một cái bức thư của một cái người mà xin thầy quý y, mà chắc là không có mặt ở đây. Có nói rằng là trong nhà hiện giờ thờ tượng Phật Di Đà, và một cái như bây giờ đã theo Phật Thích Ca thì cái tượng Phật Di Đà này làm sao, và hồi theo Đại Thừa thì hàng tháng ngày 30 thì đem nước, muối, gạo và quả tươi ra cúng giữa sân. Bây giờ con có còn làm cái điều đó nữa hay không? thì ở đây thầy nói để hướng dẫn cho cái vị cư sĩ này, tức là thầy đặt cái pháp danh là Hương Phước. Tượng Phật Di Đà nên đưa vào chùa Đại Thừa và thỉnh một tượng Phật Thích Ca về Phật. Bởi vì trong cuộc đời mà quy y Phật, quy y pháp, tại vì khi quy y Phật thì mình chọn lấy một cái vị Phật nào mà đúng một cái sự thật mình mới quy y. Chứ Phật rất nhiều Phật, vì theo kinh sách mà Đại Thừa thì nó có 7 vị Phật của quá khứ và tương lai còn có thêm một vị Phật Di Lặc. Bây giờ mình không biết mình sẽ quy y với vị Phật nào, cho nên chọn lấy một vị Phật thật sự là con người ở trên hành tinh này có cha có mẹ mà bán rồi, nên kiếm còn một ngày nay ngày mai nữa, ngày mốt là chúng ta đi vào cái buổi quy chiên rồi. Vậy thì trong mỗi nhóm bất kỳ trong mỗi nhóm người nào mà đã thấy tập tành thì tu tập của mình như đi kinh hành, chánh niệm tỉnh giác, như ngồi quán tu về định vô lậu, rồi người nào mà đã tu về định niệm hơi thở mà đã có cái căn bản nhất thì trong mỗi nhóm mấy con hãy hướng dẫn cho những người đó, hoặc là cho một cái danh sách để cho thầy biết những người đó, trong khi đó thì thầy sẽ tập cho những người đó trước những khi mà chúng ta chính thức để mà quy phim á, thì những đó những người đó được cái sự hướng dẫn, trong khi đó thì các con được ngồi xem thì hướng dẫn tập trước để sau khi vào cái buổi quy phim thì nó không có còn bỡ ngỡ, nó không có còn có khó, nó còn chướng ngại, cho nên nó sẽ suôn sẻ. Do đó chúng ta nên chọn ở Hà Nội, mấy con đông nhóm thì mấy con cứ mỗi nhóm thì ba người, và trong khi mà thầy hướng dẫn thầy sẽ thấy người nào mà đã bình thục ở trên cái phương pháp để lấy những cái hình ảnh đó để mà ghi lại ở trong cái cuồng băng, thì thầy sẽ từ cái tập đi đứng rồi ngồi thiền rồi cách thức như thế nào mà thầy chọn lấy những người đó để chúng ta sẽ quy tiên để làm những cái ngành tài liệu để mà tu học cho quý Phật tử sau này. Cho nên mỗi nhóm đều được chọn lấy ba người, chứ đông quá thì làm sao mà hết được. Không, thấy bây giờ như thế này thì không ai quay hết được đâu, chỉ mình chọn lấy mỗi một nhóm vậy là ba người. Thì trong khi mà thầy hướng dẫn cho những người này, họ sẽ tập họ trong ngày nay và ngày mai cho họ thuần trong những cái phương pháp tu tập, để khi mà quay phim ấy, thì nó sẽ không có còn bỡ ngỡ, nó không còn có những cái sai lầm nữa, cho nó đúng. Đó là các con hãy chọn lấy. Bây giờ về phần Hà Nội thì các con nên chọn thì về phần Hải Phòng, rồi Phú Yên, rồi ở Nam Định, rồi ở An Giang, ở đâu đó thì mấy con hãy chọn. Cứ chọn được người nào thì mấy con cứ cho vào cái danh sách gửi chung cho thầy, để rồi thầy sẽ biết những cái người đó, và đồng thời thì trong cái những cái giờ nào đó thầy sẽ họp lại những cái người đó thôi. Các con nhớ không? Cho những người đó để rồi thầy sẽ chọn lấy những người đó, thầy sẽ có cái sự huấn luyện cho họ tập tu như thế nào, trong khi họ có cái căn bản rồi, cho nên nó dễ dàng lắm, nó không có khó khăn. Hầu hết là ở đây mấy con cũng đều là những người nào cũng tu tập, cũng đều là quen hết những cái pháp, chứ không phải là không quen đâu. Nhưng mà hiện giờ thì mình chọn lựa ra để mình quy chiêm cho nó bảo đảm được cái ăn nữa, nó không có lời ngoài đặt chọc nữa, vô quy mà nó bảo đảm được. Cũng như là những người mà diễn viên của phim ảnh vậy, ở đây phải tập luyện như vậy để cho khi mà cuốn băng này, cái cuốn băng video này khi mà ra đời nó là cái bài học chung cho tất cả mọi người hết, cho nên nó cần phải cẩn thận hơn để cho nó không có được sơ sót nữa rồi. Để cho người ta theo đó mà mọi người, người ta dù chưa bao giờ người ta gặp thầy, chưa bao giờ được thầy hướng dẫn mà người ta xem cái đó người ta cũng tu tập được, người ta không còn sai nữa. Đó là cái phần mà về nhân sự để mà quay phim. Còn về cái phần mà thưa hỏi để mà tu tập hiện giờ thì chúng ta còn có thì giờ, còn có thì giờ thì hiện giờ cái phần mà thưa hỏi để tu tập, và cái phần nào còn thắc mắc những gì thì mấy con cứ người nào cũng có quyền hỏi, cũng có quyền thưa hỏi thầy hết, đừng có rụt rè. Vì đến đây chúng ta có những gì mà còn thắc mắc, chưa có hiểu biết về cách thức tu tập thì chúng ta cứ hỏi. Còn có những gì chướng ngại ở trong tâm mình chưa thông suốt thì cũng hỏi, hỏi để mà thông suốt. Chứ không khéo mình không hỏi rồi nó còn cái tâm nó nghi ngờ, nghi vấn điều này thế kia, là chúng ta không nhiệt tâm trên con đường tu thì nó cũng phí cái thời gian của mình rất nhiều, và mình cũng khó mà đạt được, khó mà đạt được. Cho nên ở đây bây giờ mấy con có hỏi gì thì mấy con cứ hỏi thầy sẵn sàng và thầy trả lời. Để rồi mấy con bây giờ con muốn tu tập mà cái định niệm hơi thở hoặc là tứ niệm xứ hoặc gì đó thì mấy con cứ đưa tay lên, thầy sẽ kêu lên muốn tu tập cái nào thầy sẽ kêu lên đây, rồi thầy cứ hướng dẫn trực tiếp ở đây để cho con mấy con thấy những cái điều mà mấy con muốn hỏi. Con khi mà ngồi mà hít thở mà thấy cơ thể nóng lên, nó không sai đâu con, nhưng mà điều kiện đó thì con khi mà cảm nhận như vậy đó, tức là nó có cái sự mà tập trung luôn tâm mình rồi thì nó có sự thay đổi trong cơ thể, cho nên mình thấy những cái nhiệt liền, nhiệt ở trong người của mình nó nóng lên, tức là nó tốt chứ nó không phải sao hết, nhưng mà không phải gì đó mà mình khởi tâm mình mình tu tốt, đừng có nghĩ, mà mình cứ ôm pháp của mình, đương vào cái pháp của mình, cứ hơi thở. Nếu mình an trú trong hơi thở thì biết hơi thở ra và biết hơi thở vô, cứ ôm chặt cái pháp thôi. Còn những cái trạng thái gì mà nó xảy ra đó là tình cho thầy, như cái trạng thái cảm thấy như có cái hơi nóng, cái sức nóng ở trong người nó tăng lên, cái này tốt chứ không xấu, không có gì đâu mà sợ. Nhưng mình không lưu ý đến nó, mình cứ ôm pháp thôi. Nếu mà nó có hiện tượng gì nữa thì mình cũng vẫn ôm pháp mà thôi, chứ đừng có thấy cái hiện tượng gì đó mà mình bỏ pháp, mình ôm cái trạng thái đó thì nó sai, nó không đúng. Nhưng mà mình cứ ôm pháp, biết nó gọi ra cái tâm, được cái lưu ý đến những cái trạng thái, đến những cái hiện tượng xảy ra trong cơ thể của mình. Con nhắc như vậy rồi con cứ nương vào cái pháp hơi thở tu tập thì nó sẽ không sai. Đó, nhớ những cái điều mà thầy nói, đó là những cái hiện tượng mà nó có những cái thay đổi trong thân của mình. Cho nên vì vậy mà ở bên những cái phương pháp khác nó gọi là khai mở linh xa, tức là cái nơi nào ở trong thân mình nó có cái chỗ nó phát hiện ra một cái trạng thái gì đó thì nó báo động cho chúng ta biết rằng đó là nó khai mở. Nhưng ở đây chúng ta không chú ý đến nó nữa. Còn cái kia người ta chú ý bây giờ mình khai mở cái quyệt này, mình khai mở cái linh xa kia, nó mới có hiện tượng như vậy. Còn ở đây khi mình ngồi tu thì bắt đầu cơ thể mình nó có sự thay đổi. Tức là nói như những cái phương pháp khác yoga rồi thì người ta khai mở, còn mình đâu có cần khai mở gì đâu. Mình chỉ cần ngồi để mình an trú được, an trú được để cho mình hương vào đó, để mình ly dục cái ác pháp. Chứ mình khai mở cái đó để làm gì? Những cái trạng thái mà con thấy nóng, cái nhiệt lượng mà nóng lên ở trong người con, hoặc là những cái trạng thái gì mà hiện tượng nó xảy ra khi mấy con ngồi mình hít tâm trong hơi thở, thì điều đó là cái sự mà theo cái phương pháp như yoga hay là phương pháp khí công thì người ta cho đó là khai mở luôn xa, khai mở nguyện nó tùy ở trên người của chúng ta. Cho nên chúng ta do cái chỗ mà nói như vậy làm chúng ta nó hướng đến cái chỗ mà khai mở đó. Còn trái lại, chúng ta tu theo Phật thì chúng ta không cần biết nó, chúng ta chỉ biết an trú thì được trong hơi thở, biết hơi thở ra và biết hơi thở vô. Để làm gì? Để an trú được nó, để đẩy lưu chứa ngài pháp ở trên thân họ tâm của chúng ta mà thôi. Các con hiểu chỗ cái mục đích của Phật. Mục đích của Phật không bao giờ có muốn khai mở, mà mình tu tập nhiếp tâm an trú được là tự nó có sự thay đổi trong cơ thể, nó báo động cho chúng ta biết mình trạng thái đó. Nhưng mà chúng ta không cần thiết nó đâu. Cho nên chúng ta không cần mở khai cái chỗ nào hết, và nó mở kệ nó. Nhưng tôi biết an trú để tôi đẩy những cái bệnh tật trong thân tôi ra khỏi, tôi biết tôi an trú để tôi đẩy những cái tâm tham sân si của tôi ra khỏi. Đó là điều kiện chúng ta tu tập để giải thoát, để làm chúng ta không còn đau khổ nữa thôi. Cho nên cái mục đích của chúng ta rất rõ ràng, còn cái kia nó cũng rõ ràng với cái phương pháp của nó. Tôi khai mở như vậy đó, để cho cái thân tâm tôi nó nhập định, hoặc là nó thể hiện những thành công này chẳng khác, hoặc là do sự khai mở đó mà tôi xuất hồn, tôi đi chơi chu du, chơi chỗ này chỗ kia. Đó là cái mục đích của pháp người ta như vậy. Còn mục đích của pháp của Phật dạy mình là nhằm để ly tham ly sân si, nhằm để chúng ta ly dục những ác pháp diệt ngã tà tâm, chứ không phải là ở chỗ này. Nhằm để chúng ta làm chủ được bốn sự đau khổ sinh già bệnh chết. Bây giờ bệnh đau thì chúng tôi biết, chúng tôi nhiếp vào cái hơi thở,
an trú trong hơi thở
mà xả cái bệnh đau, đó là cái mục đích của đạo hành, chứ không ai hỏi gì chúng ta chúng ta. Cho nên ở đây mấy con nhớ, nếu mà không có câu hỏi này thì chúng ta không biết, mà có câu hỏi này là nhờ chúng ta biết những cái trạng thái chúng ta ngồi tu thường hay xảy ra. Mà thường hay xảy ra tức là sự khai mở trong thân của chúng ta chứ không gì hết, nhưng mà chúng ta không lưu ý cho đến cái thời gian, mà chúng ta lưu ý đến cái hơi thở ra thì hơi thở vô, lưu ý đến cái bước đi của chúng ta, lưu ý đến cái hành động của chúng ta đưa tay đưa chân, mà chúng ta không cần nghĩ gì, tất cả những cái hành động của chúng ta như hơi thở, đưa tay đưa chân, bước đi của chúng ta, điều đó là gọi là pháp thân hành niệm nội hoặc là thân hành niệm ngoại. Mà cái pháp thì phải ôm chặt pháp, lấy pháp làm chỗ nương tựa, lấy pháp làm phao để mà chúng ta diệt biển, đó là cái phương cách của Phật, chứ không có dùng cái pháp đó để khai mở cái thân chúng ta. Cho nên bất kỳ một cái trạng thái nào, một cái thinh tưởng nào, một cái sắc tưởng nào mà hiện ra, ánh sáng hào quang chư Phật hiện ra, hoặc âm thanh chư Phật, chư tổ, chư thiên nói, chúng ta đều chẳng tin những cái điều này cả hết, vì chúng ta biết đó là những cái lời ma, lời tưởng ở trong tâm chúng ta lưu xuất mà thôi. Những cái sự xảy ra trong thân của chúng ta khiến cho chúng ta thấy rung động chỗ này, hoặc là tác động chỗ kia, hoặc là có sức nắm chỗ này, hoặc là có sức nắm chỗ kia, hoặc là râm ran chỗ này, hoặc là râm ran chỗ kia, đều là do cái sự thay đổi. Khi mà chúng ta tu tập an trú được thì có sự thay đổi đó, cho nên chúng ta không chấp nhận những điều đó. Vì vậy mà chúng ta chấp nhận cái chỗ ly dục ly ác pháp, cái chỗ ngăn diệt các ác pháp phải đến cho bốn chỗ thân đạo tâm pháp chúng ta mà thôi. Đến đây thì mấy con còn hỏi thầy gì thêm nữa không? Có người nào hỏi thầy thêm cái gì không?
Nhóm của chúng con như là ông Hà Nội có đức thông rồi, có các thần nhẫn mà nói đấy, có chỉ dùng thuốc là như năm ngoái chúng con được tập hành tại nước, nếu là như vậy cũng qua đây nên được cái qua đây một thành khai mở chúng con phải chứng minh được chúng con, rồi chúng con biết ơn thầy, biết ơn cháu đức, biết ơn minh đạo, từ các anh đã có công có lý do là giáo hóa chúng con đi được cái này. Thưa thầy, là trước khi chúng con đến với thầy đến con đường chánh pháp rồi được tu Phật tại của thầy thì chúng con đã từng đã 10 năm rồi, từ năm 1992 tu tự độ tâm tịch rồi chuyển qua tu thiền tông của Hòa Thượng Thanh Từ, thế rồi cũng đã tạp tu đi qua cả nhân diện năng lượng rất nhiều vấn đề. Thì vì thế cho nên là đến bây giờ chúng con mới nhận ra được pháp. Thì chúng con có một suy nghĩ, riêng con có một suy nghĩ thế này, con có trình bày với là chánh đức với minh đạo, nhưng cá nhân tôi thì tôi thấy là cứ để tâm thanh thản, tôi bảo tâm thanh thản thì chỉ cần một hai phút thôi thì thấy thanh thản thật, con thấy thanh thản thật, con thấy vô sự thật. Sau đó thì con được giải thích thế là được. Như hôm qua thầy dạy mấy đạo hữu già thì con lại thấy rằng là hình như là con đúng, thế cho nên là con mới thắc mắc cái chỗ này là bây giờ nhất là các đạo hữu tâm nhẫn đã có 80 là đức thông đã cũng có 80 rồi, thì các bác cũng có dặn con vào đây là thầy và nếu cũng thấy được cái điều gì thì phải nói lại với các đạo hữu đó, vì các đạo hữu đó già yếu không đi được. Thế thì con thấy hôm qua thầy dạy các đạo hữu già như thế thì con thấy nó đúng quá, và đối với các bác ấy bây giờ mà tập và đi dò từng nước rồi là tất cả tuân thủ từng nước như thế thì nó lâu và nó cũng không làm được. Dẫm chân thì các bác tâm nhẫn bây giờ cứ chống gậy mà làm sao mà lại đi như thế được, cho nên là nó lâu và nó lại không thiết thực. Hôm qua con thấy cái điều này thì con lại cảm thấy trước đây ở nhà, nhất là thời gian sau Tết vừa rồi, con thấy là ý nghĩ của con khi đã đúng. Đấy, như thế có phải là tưởng không? Bởi vì cũng có thể là tưởng. Là bởi vì tại sao con biết là tưởng? Là bởi vì cái bản thân con có lúc là có thấy lạc quan, bản thân con có lúc là cái mạch chạy ở xương sống nó phải ào lên đỉnh đầu, bản thân con có lúc con thấy là cái mạch cái việc bách hội là tóc nó rung rung lên. Thì như thế bây giờ con chỉ tiếp thu được là bám vào đó, tức là tâm cố tập, không bám vào nó, chỉ bám vào hơi thở thôi thì mới gọi là tâm cố tập. Bây giờ con ngộ ra điều đó và con thấy là không thể theo cái đó được. Chứ còn bây giờ thì nó là như thế thì bây giờ nó có vấn đề gì thì con xin thầy giáo cho. Thế và cái thứ ba nữa là hôm qua thầy bố trí cho con cái quyển sổ sách hôm qua cũng tổng hòa chứng minh mà đạo hữu lễ tâm đưa cho con. Con thấy là con hôm qua con đọc con thấy là thì trước đây con chưa để ý đến, thì con thấy cái danh từ liên pháp để đang định niệm hơi thở, biết rõ hơi thở vào hơi thở ra, và khi như thế 5 phút hay 7 phút tùy khả năng của mình, hay 3 phút tùy khả năng của mình, muốn chuyển sang đi tinh hành thì phải là tác động nó là chân đưa ra, tay đưa ra, chân đưa ra, đứng lên tiếp tục đi tinh hành. Thì điều này là mới hôm qua con mới nhận được là cái danh từ liên pháp như thế. Vậy con nhận như thế có đúng hay là sai, hay là vẫn là trong tiểu, để con xin kính mong thầy dạy cho con nói.
Bây giờ tiếp tục thầy giảng cho qua cái câu hỏi của cụ. Thì rất đúng, khi mình đang thở như thế này mà bây giờ mình muốn chuyển qua một cái hành động khác, tức là cái tâm mình phải chú ý qua cái đồng hành động khác đó, thì mình dừng cái hơi thở mình, mà nếu mà mình không cắt ý ra đó, thì mình liên pháp không được, thì vậy nó phải có cái kẽ hở. Còn mình vừa dứt cái hơi thở này rồi mà mình muốn chuyển qua một cái khác, thì tức là mình muốn đưa cánh tay mình ra, thì bắt đầu vừa hít hơi thở này mình đã có cái sự chuẩn bị để liên pháp, pháp này nó chuyển qua pháp khác, tức là cái từ cái hành động này nó chuyển qua hành động khác. Như mấy con thấy trên cái pháp thân hành niệm, nó có cấu kết thân hành nội và thân hành ngoại, có hơi thở và có cái hành động đi và có hành động co ngồi, cho nên từng cái hành động nó tạo thành một cái liên pháp của nó, mà gọi là cấu kết thành cổ xe kiên cố, nó rất là kiên cố. Cho nên đây là cái phương pháp thân hành niệm, là phương pháp liên pháp, nghĩa là từ pháp này đến pháp khác nó tạo thành có một cái chuỗi, một chuỗi liên tục của nó, đó là liên pháp. Còn bây giờ đó, mình từ cái pháp này mà mình chuyển qua pháp khác, mình đừng để cho nó bị phóng dật qua pháp khác. Bây giờ tôi ngồi tôi tu hơi thở xong rồi, bây giờ tôi chuyển qua tôi đi kinh hành chánh niệm tỉnh giác, thì nó có hai pháp rồi nữa, các bạn thấy không? Còn bây giờ liên pháp tức là bây giờ tôi đã chuẩn bị sẵn sàng, tôi không có kẽ hở của cái pháp từ ngồi hít thở cho đến khi mà tôi chuyển qua cái đi chánh niệm tỉnh giác, đi kinh hành, thì tôi đã chuẩn bị sẵn rồi. Cho nên tôi tạo thành một cái pháp mà từ cái pháp này nó qua pháp khác, mà nó vẫn giữ ở trong một cái tâm trạng của nó. Cũng như bây giờ thầy giữ cái tâm thầy thanh thản an lạc vô sự, nhưng mà bây giờ thầy đứng dậy đi kinh hành, thầy cũng vẫn giữ cái thanh thản an lạc vô sự đó, chứ không phải là thầy chú ý bước đi. Cho nên trước khi mà đi thầy tác ý tâm phải thanh thản an lạc vô sự, thì thầy đứng dậy thầy giữ cái trạng thái thanh thản an lạc vô sự đó, đứng dậy chứ thầy không chú ý. Bởi vì thầy tu cái thanh thản an lạc vô sự như các cụ luôn luôn, các cụ cũng phải liên pháp. Bây giờ nếu mà ngồi đây mà chút xíu nữa thì bị buồn ngủ, mà nếu không dậy đi thì không được. Mà ngồi đây mà giữ thanh thản, mà đứng dậy đi là chú ý bước chân đi, thì nó tạo thành hai pháp, nó không liên pháp được. Vì vậy mà tôi giữ cái tâm của tôi duy nhất mà tôi chuyển vào cái pháp khác. Các con hiểu chỗ thầy muốn nói. Cho nên do đó mà tu cái hành động của tôi thì nó thường thay đổi, nhưng cái tâm tôi duy nhất một pháp. Bởi vì cái dạy các cụ là ôm một pháp đi đến cuối cùng, chứ không được mà nhiều pháp. Còn như các con mà chuyển từ pháp này đến pháp gọi là liên pháp, thì bắt đầu bây giờ khi mà từ cái pháp hít thở này mà muốn đứng dậy thì mấy con phải tác ý cái hành động đó để cho nó chuyển từ cái pháp này nó sang cái pháp, nó liên hệ mà nó không có bị phóng dật. Chứ không bây giờ tôi tu hơi thở rồi, bây giờ tôi phải đứng dậy đi kinh hành thì nó có cái kẽ hở. Cho nên mình muốn chuyển nó về đó thì mình tác ý thí dụ bây giờ hít vô, tôi biết tôi hít vô thì nó hít thở, khi mà vừa thở ra thì mình bảo đứng dậy, thì thay gì đó mình bảo hít thì mình là bảo đứng dậy, thì mình cũng đứng dậy, thì cái đứng dậy đó nó thay thế cho cái hơi thở. Cho nên mình coi chân mình đứng dậy thì mình thấy đứng dậy, rồi bắt đầu đứng dậy rồi thì mình bảo bước đi, thì mình tiếp tục mình bước đi thì nó thành liên pháp, từ cái pháp này nó nối liền với pháp khác mà nó không kẽ hở, tức là không bị phân giật. Còn giờ tôi tu rồi, tôi tu cái hơi thở rồi thì tôi đứng dậy rồi tôi chuẩn bị để mà tôi bước đi thì nó có kẽ hở, nó không có liên pháp. Nó là liên pháp của cái người trẻ. Còn liên pháp của cái người già đó thì như thế này: bây giờ tôi ngồi đây là cái hành động của thân ngồi, tôi giữ cái tâm thanh thản an lạc vô sự. Bây giờ tôi đứng dậy tôi cũng ôm duy nhất của một cái pháp của cái tâm thanh thản an lạc vô sự mà cái hành động tôi phải đi. Vì tôi nếu mà tôi ngồi tiếp tục thì tôi sẽ bị hôn trầm thì nhiên nó sẽ gục, buộc lòng tôi phải đi. Vì vậy tôi đi mà tôi vẫn giữ thanh thản. Các con hiểu không? Đây là đối với người già, người ta tu có một pháp à, người ta không có tu nhiều pháp, tôi giữ cái tâm bất động của người ta thôi. Đó, cho nên mọi hoàn cảnh, mọi cái gì khi mà thân đau người ta cũng vẫn giữ như vậy. Cho nên người ta liên pháp mà người ta vẫn giữ như vậy, chứ người ta vẫn giữ một cái tâm bất động. Đó là cách thức đối với người già, người lớn tuổi. Người ta chỉ ôm một pháp thôi, một pháp đó gọi là pháp xả. Các con đọc lại những lời Phật dạy thì có cái bài mà Bát Thành, mà thầy kinh Bát Thành mà Đức Phật dạy, thầy có nêu ra 8 cái pháp độc nhất để mà chúng ta đi vào cái chỗ cứu cánh hoàn toàn. Đó thì bây giờ các cụ nhớ kỹ, khi mà tu liên pháp không có nghĩa là mình đi kinh hành thì mình trở lại mình biết mình đi kinh hành nữa, mà đi kinh hành vẫn giữ tâm thanh thản. Bởi vì mình một pháp mình đi tới, duy nhất có một pháp chứ không có hai pháp. Ngồi cũng một pháp thanh thản, đi cũng một pháp thanh thản. Chỉ có quét ra thôi, có chướng ngại quét, mà không chướng ngại thì đi nó cũng thanh thản, không được cho nó phóng dật. Cho nên cuối cùng thì chúng ta đạt được cái điểm cao của giải thoát, không có gì khó khăn. Đó thì nhớ như vậy là cái người già. Còn cái người trẻ thì mình phải tu tập. Tại sao? Cái người trẻ nó còn có sức khỏe, mình tu tập để cho cái năng lực, cái sức lực của mình nó đủ cái sức mà nó chiến đấu, nó làm chủ được. Mình thấy bởi vì cái khoảng thời gian mình còn dài, cho nên vì vậy đó mình tu tập những cái phương pháp như 18 cái đề mục định niệm hơi thở, an tịnh thân thành, an tịnh tâm thành, giữ tâm định tĩnh. Tất cả những cái đề mục này đều là mình tu rất là nhuần nhuyễn, rất là hiệu quả. Cho nên khi mà gặp tất cả những cái điều kiện gì khó khăn thì mình bị lui ra rất dễ dàng. Nhưng người già thì người ta không có đủ sức mà người ta đi, người ta đứng, người ta ngồi hít thở như vậy được, thì người ta chỉ giữ cái tâm thanh thản, người ta không cần mà rèn luyện gì ở trong thân hơi thở hoặc những cái điều kiện khác. Cho nên người ta không có nhọc nhằn, người ta còn một chút ít sức khỏe để mà giữ được nội cái tâm thanh thản. Không là nội cái năng lượng trong người của họ đã tiêu hao rất nhiều rồi, nó chưa phải nói là tu tất cả các pháp. Còn cái này mình đứng lên ngồi xuống mà suốt 30 phút mà làm cái việc nó nặng nhọc ghê lắm, vừa cái tâm của tập trung của mình mà vừa cái phương pháp tác ý nữa, vừa cái hành động đứng lên ngồi xuống như pháp thân hành niệm, thì các con sẽ tiêu hao cái năng lượng trong người của mình rất lớn chứ đâu phải ít đâu. Mình làm việc hơn là tất cả những cái sự làm việc khác. Ở ngoài đời người ta làm việc bằng cái óc, người ta ngồi, người ta suy nghĩ, người ta làm tính toán rủi ro. Người nông dân lao động thì họ chỉ có lao động cái sức, cái cơ của họ thôi, họ không có nghĩ gì, họ cứ cuốc thôi. Do đó cuối cùng họ làm việc nhẹ hơn mình. Mình cả trí óc này mà cả thân hành của mình nữa, họ phải làm suốt cả tiếng đồng hồ mà không nghỉ như vậy thì mấy con thấy nó phải hao cái năng lượng của mình rất nhiều. Cho nên vì vậy mà trên cái bước đường tu phải biết cái người già tu pháp nào mà người trẻ phải tu pháp nào, chứ không phải là người già cũng tu giống như người trẻ thì người già làm sao mà tu cho kịp, làm sao mà tu nổi. Cho nên vì vậy mà trong khi già thì mấy con nhớ rằng những gì mà thầy trao cho các con là những cái bí quyết để cho mấy con ở trong cái tuổi già mấy con tu tập cho nó đúng cách. Nhớ như vậy thì mấy con sẽ tu đạt kết quả. Về con sẽ trình lại cho mấy cụ để giúp cho mấy cụ hiểu từ cái liên pháp đó. Con đã hiểu như vậy là đúng rồi, bây giờ thầy nói thêm để cho mình hiểu cho chính xác hơn nữa, để khi đó luôn luôn các cụ chỉ có giữ cái tâm thanh thản như thế đó mà thôi, không có gì khác hơn nữa hết. Biết được cái tâm thanh thản an lạc vô sự rồi thì cố gắng mà tiếp tục duy trì nó và kéo dài được cái thời gian dài chừng nào tốt chừng nào, nhưng không phải dễ. Thầy nói nó không phải dễ, nói là nói một điều nhưng mà tu tập là một chuyện khó. Bởi vì chúng ta sẽ thấy đầu tiên mà chúng ta tu vào cái pháp này, cái pháp xả này, thì lúc bây giờ chúng ta, trong khi mà chúng ta mới tu chỉ ngồi một chút xíu là chúng ta đã thấy có nhiều cái pháp nó, ác pháp nó đến, nó tác động vào thân và tâm của chúng ta. Nếu không bao giờ để chúng ta được thanh thản lâu đâu. Cho nên chúng ta ngồi đó mà quét tới mệt thôi, chứ không phải nói là không quét. Lúc nào chúng ta cũng có dùng cái phương pháp dư lý tác ý để mà giữ gìn cái tâm thanh thản. Thế mà khi chúng ta, ví dụ như chúng ta ngồi khoảng độ một phút thì chúng ta tác ý tâm phải thanh thản, an lạc vô sự. Còn bắt đầu bây giờ nó có chướng ngại trên thân chúng ta thì chúng ta cũng tác ý để cho tâm nó bất động, nó không bị dao động. Như vậy mấy con mới có thể tu tập được. Cho nên gọi là ngồi đó quét thân thọ tâm pháp của chúng, quét những rác rưởi, quét những chất bẩn ở trên thân thọ tâm pháp của chúng ta, quét mãi, quét chừng nào sạch thì mới thôi. Cho nên hàng ngày mấy cụ mà lớn tuổi rồi, chúng ta không có làm chuyện gì, cứ ngồi quét, ngồi chơi. Bây giờ nó nhiều thì mình quét nhiều, mà nó ít thì quét ít, cứ đuổi nó ra thôi, sắc ý đuổi nó ra, cứ đuổi cho nó sạch ra. Bất kỳ một cái niệm gì, bất kỳ một cái cảm thọ gì trên thân này thì các cụ cứ sắc ý mà đuổi, thì cuối cùng thì các cụ sẽ thành tựu. Nhớ người già, nhớ tu vậy. Nghĩa là các con thấy tuổi với con già rồi thì cứ tu tứ niệm xứ cho thầy, tu kiểu đó là nó dễ hơn. Đừng có tu gì hết, tu bậy tu bạ đó, thì cái tuổi già cái thần kinh nó yếu, nó sẽ sanh tưởng nhiều. Rồi tưởng nhiều rồi mấy con nó mới bay bổng, rồi mới sạc lên. Nhiều khi già rồi nó lại nó sanh tưởng ra, nó lại nếu mà tưởng mà nó tưởng có trí tuệ thì hay, mà nó tưởng nó quên trước quên sau nó lẫn đó. Thì tới chừng đó không biết để cái này ở đâu nó, rồi mới gầy con gầy cháu nó mới chết được. Tao để tụi bay lấy, không ngờ là mình quên, thì cái đó là cái nguy hiểm. Bởi vì tu nhiều khi nó sai, nó làm cho cái trí óc của chúng ta nó lẫn lộn, mà trong khi cơ thể chúng ta, cái bộ thần kinh trí óc của chúng ta già nó yếu rồi, mà nó sai một chút á là nó làm chúng ta lẫn lộn mất. Không ngờ là khi lẫn lộn mà chúng ta nó vô phân biệt rồi thì thôi chắc chết luôn. Người ta bảo xách cái ly mà mình đi ra mình xách cái thùng thì thôi hết rồi, bảo xách cái rổ mà mình đi xách cái rào thì nó đâu có được. Các con hiểu nó là lẫn lộn rồi. Còn mình để mới để đây, tao mới để cuốn kinh đây mà nước nào lấy rồi, mà không ngờ là mình để đằng kia mà mình ở đây mình tìm, thì như vậy là mình tu sai rồi. Cho nên ở đây các cụ cứ tu theo lời thầy dạy thì không bao giờ lẫn lộn. Bởi vì mình thanh thản mà, nó có cái gì mình cũng giữ cái tâm mình thanh thản chứ không có cái gì. Cho nên nó càng sáng suốt, cho đến khi mà mình chết nó cũng rất là tự tại, nó không có đến đau khổ nhiều đâu. Mà nhớ ngay từ bây giờ mà chúng ta không nhắc cái tâm thanh thản, đến chừng mà nó sắp sửa chết rồi mấy cụ không đủ sức đâu. Cái thân của mấy cụ mà nó rã rồi, nó từng thớ thịt, từng cái sớ ở trong thân của chúng ta nó rụng rời hết, nó khổ lắm. Bởi vì nó chết khổ mà, các cụ chưa có bao giờ lành chết thử lần nào, chứ chết thử lần thì thấy nó khổ ghê gớm. Chết rồi mình sống lại đó mình thấy khổ. Không, nói sự thật ra thì thầy có nghe người ta nói ở bên Tây Tạng, người ta nói về vấn đề mà chết thì nó cái thơ cơ thể nó tan rã, nó đau nhức, nó làm như ai bầm dập gì trong đó, cái cảm thấy khổ sở vô cùng là. Cho nên vì vậy lúc bây giờ tinh thần chúng ta nó không còn sáng suốt nữa, nó là bấn lạc, nó loạn, nó khổ quá, nó không có thể mà mình giữ gì được. Mà vì vậy mà cái pháp như lý tác ý hàng ngày mà chúng ta tác ý thanh thản, an lạc, vô sự, tâm bất động, đừng sợ hãi, mình tác ý như vậy nó thành một cái lực. Cho nên đến khi mà cái cơ thể mình nó tan rã vậy, mình vẫn bất động được, mình vẫn bất động. Thì các con đọc trong cái khi mà cô Liễu Kim mà cổ bệnh đau mà cổ chết thì cổ nhờ cái pháp như lý tác ý mà cổ giữ được cái thân của cổ và cái trạng thái tâm của cổ bất động với con. Chứ còn nếu mà cổ không tác ý, cổ không dùng cái pháp tác ý thì cổ không chịu không nổi đâu. Đó thì mấy con thấy những cái gương ảnh. Rồi các cụ sắp sửa, có những người sắp sửa đi rồi, bây giờ còn đang nằm ở trên giường bệnh mà đang khổ đau đó, nếu mà không có pháp như lý thì các cụ không chịu nổi nữa. Mai là cái phương pháp như lý tác ý của Phật sớm mà thầy đưa ra để mà giúp cho một cái số các cụ hiện giờ ở Hà Nội hơn tất cả mọi miền. Nếu mà người nào được cái pháp này là được cái của báo đó các con, nó sẽ giúp cho tâm chúng ta bất động, an ổn trước những cái đau khổ mà không có một người nào gánh vác cho mình được hết, mà chính bản thân mình phải chịu đựng những cái đau khổ đó. Chỉ có cái phương pháp như lý tác ý mà nó giúp cho chúng ta bất động được, không hề sợ hãi, không dao động. Vì chính không sợ hãi, không dao động thì nó sẽ giảm đi cái lực đau đớn, lực mà nó phân tán cái thân tứ đại chúng ta, cái lực đó nó giảm đi 10 phần, nó giảm chỉ chúng ta còn có 5. Nghĩa là cái phương pháp đó nó làm cho chúng ta cảm thấy cái sự đau khổ đó, thay vì 10 thì bây giờ nó còn 5 hoặc 3 mà thôi. Thậm chí như cái lực của chúng ta mà nỗ lực từ cái ngày này mà chúng ta tu một năm sau, cái lực đó nó có thể nó giảm. Khi mà chúng ta, cái thân của chúng ta nó sắp sửa tan rã, nó phân ly á, thì cái sức đau nhất của nó 100 nó chỉ còn có 1-2 à. Nó sơ sơ, cho nên mình nằm nghe im, nghe im phăng phắc, nghe thanh thản dễ dàng lắm đó. Thì do đó mình tự tại lắm, chứ không phải là phương pháp mà nó thiếu đi cái sức lực của nó đâu, nó đầy đủ sức lực. Cho nên các cụ nghe cố gắng cố gắng về thực hiện hàng ngày tác ý như lời thầy dạy, mà mình thấy như thế nào mà mình tập pháp ra những cái nó còn hay hơn nữa, để nó tương, để cho nó hợp với cái đặc tướng của mình, để chung tác ý là mình thấy hiệu quả ngay liền. Đó là những cái tập tu của chúng ta phải tu tập như vậy nó mới có đủ cái hiệu quả sau này, chứ còn nếu mình không tập tu thì mình không có đủ hiệu quả đâu. Nhớ hàng ngày từ đây về sau, nghĩa là từ cái ngày mà gặp thầy dạy cái pháp này rồi, thì các cụ nên chuyên cần, để chuyên cần một ngày qua là mình đã thêm được một sức lực của nó rồi, rồi một ngày kế mà cho đến khi bữa nay rồi mà ngày mai lỡ chết chúng ta cũng còn có cái lực bất động rồi, rồi được thêm 3 ngày thì nó đã thêm được cái lực bất động thêm rồi, mà được 1 tháng mà chúng ta chết chúng ta cũng có được cái lực bất động rồi, và đến khi 1 năm thì cái người mà bây giờ nghe thầy giảng thì nó đã lợi ích cho cái người đó ngay liền trong 1 ngày 1 giờ rồi, rồi bây giờ 2 ngày 2 giờ hoặc là nó qua đi 1 tháng thì cái người này đã có lợi ích được 1 tháng trong sự tu tập pháp này. Và nếu cái người này mà 1 năm được 1 năm còn sống thì người này được lợi ích trong 1 năm còn sống, thì cái lực đó nó lại tăng lên trong 1 năm. Mà nếu được 2 năm còn sống, 3 năm còn sống nữa thì cái người này lại tăng thêm cái lực nó nhiều hơn. Cho nên cái người này từ khi mà nghe được pháp này cho đến khi mà người này chết đều là có lợi ích. Người mà bữa nay nghe pháp mai chết thì vẫn có lợi ích, chưa phải là không lợi ích. Bởi vì ngày mai chết mình có sự đau đớn thật, nhưng mà có pháp nó làm cho tâm bất động, tức là thanh thản an lạc vô sự, nó không sợ hãi. Mà được 1 tháng tu tập mà chết thì người này lại còn bất động hơn, rồi 1 năm mà chết thì người này lại còn vững vàng hơn. Nó cứ như vậy mà cho đến khi mà cái thân nó rã, mình thấy nó không đau đớn gì hết, tâm bất động không lòi hết, chỉ tác ý một cái là nghe im re nằm đó mà như là một cái người mà bay về trời, chứ không có còn mà cái khổ đau nữa. Thì mấy cụ nhớ rằng trước khi chết thì ai cũng khổ hết, cho nên Đức Phật nói chết khổ mà, phải không? Cho nên mình biết rằng tại sao các cụ, những cha mẹ ông bà của mình khi chết thấy họ lăn lộn, họ trăn trở trước khi trăn trở đến mức cuối cùng họ không còn trăn trở nữa, họ mới chịu nằm yên rồi họ mới chết. Không có người nào mà không trăn trở hết, người nào cũng trăn trở hết. Cho nên trong khi đó chúng ta biết cái sự trăn trở đó là cái sự rã rời của cơ thể của cái người đó. Đó thì chúng ta cũng sẽ đi trên con đường đó, mà nếu mà chúng ta muốn cho nó đừng có đau khổ như vậy thì chỉ có pháp như lý tác ý giúp cho chúng ta không còn những cái lậu hoặc đau khổ đó. Vì vậy mà các cụ nhớ chuẩn bị cho mình từ ngay giờ khi mà thầy đã dạy mấy cụ phải ráng, chứ còn thầy không ráng được phải cố gắng. Đó thì thầy xin trả lời cho cụ là cái phương pháp tu tập như vậy là liên pháp từ cái chỗ đứng lên để mà nương vào một cái pháp khác điều giữ cái tâm thanh thản của mình, đó là liên pháp. Cái mình đi là mình đi cái pháp khác rồi, đi thân hành niệm hoặc là đi chánh niệm tỉnh giác mà vẫn giữ được cái tâm thanh thản của mình, đó là liên pháp trên một tâm thanh thản. Còn cái liên pháp của cái người, của một cái người còn trẻ thì khác. Chúng ta từ pháp này chuyển qua pháp khác, đừng để cho phóng dật, đừng để kẻ hở, thì gọi là liên pháp. Chứ không khéo nghe liên pháp rồi cái người nào cũng liên pháp kiểu này hết thì nó sai. Người già người ta liên pháp khác mà người trẻ liên pháp khác. Đó là nhớ kỹ những lời thầy giảng. Khi đó chúng ta tạo cho chúng ta, bởi vì mục đích của đạo Phật chúng ta nghe nói tâm không phóng dật, mà mình thấy mình hở ra chút là tu pháp này rồi tu pháp khác thì nó không có liên pháp đâu. Mà tạo cho thầm sao liên pháp là tâm đừng phóng dật, mà nó luôn luôn ở trên từ pháp này chuyển qua pháp khác một cách rất nhẹ nhàng.
Tâm mà thanh thản an lạc thì sau đó anh dùng cái câu tác ý là thọ là vô thường, thọ hãy đi đi, cái bệnh đau dạ dày này không phải của ta, hãy ra mau, ra mau. Thế thì con cũng chỉ có dạy như vậy thôi. Thế và con bảo làm sao với tâm anh nó phải cứ thanh thản an lạc, không phải suy nghĩ cái gì cả. Bây giờ cứ nghĩ làm sao là thanh thản, mà anh cũng có trình độ thì anh cứ suy nghĩ như thế và anh cho cái tâm nó thanh thản an lạc của anh tác ý như thế. Thế thì trong vòng một thời gian là tức là 2 tháng thì coi như là bệnh của anh hết, tức là không còn đau dạ dày và không còn còn có ợ thua, thì anh đi khám thì nó rất là tốt đấy, mà không có uống thuốc. Và bệnh này đấy là việc là không có uống thuốc. Thế nên vừa rồi đấy thì anh cũng bị đau răng, tức là đau 5 cái răng là đều bị sâu và đau nó lộng lên trên óc. Thế thì anh cũng có cũng dùng cái tâm thanh thản an lạc để anh đuổi, tức là có nói là tác ý là thọ là vô thường, thọ hãy đi đi, cái đau răng này không phải của ta, hãy ra mau. Thấy quất như thế thì anh có nói là khi anh ấy quất thì anh thấy như một quất đấy thì nó đỡ rất là rất tốt, tức là cái đau răng của anh nó không lộng lên óc nữa, và anh thấy như một cái dòng điện, tức là từ tay anh quất qua bên má này anh quất ra ngoài thì anh nói như một cái dòng điện ra qua đến cái tay, mà cứ ra đến đâu thì anh cảm thấy nó nhẹ đấy. Thì anh cũng muốn là hỏi con thì con mở này cái này để con em vào anh bạch với thầy em xem thầy như thế nào, như vậy là có đúng hay không. Thì coi con cũng trình thầy để coi như trước đại chúng để thầy hoan hỉ của tín cho chúng con biết và cho mình cách.
Cái thứ nhất á, là cái con sẽ về nói lại với người bạn của con, là cái thứ nhất là cái người này do cái lòng tin, tin bởi vì tận cùng cái bệnh của mình uống thuốc nhiều quá mà nó không hết, nhưng mà nghe nói như vậy là nó là có cái lòng tin nơi pháp, mà lòng tin nó tức là tính lực, cái lực của lòng tin, cho nên khi mà áp dụng vào đó thì thứ nhất là bây giờ coi như là mình không có thức trị rồi, không còn cái phương hướng nào nữa hết, cho nên đặt trọn hết trọn vẹn cái lòng tin vào cái phương pháp của tu tập, cho nên giữ cái tâm thanh thản về các ý cái bệnh, do đó giữ cái lòng tin nhiều tin đó, cho nên cái tâm nó sẽ dễ dàng mà thanh thản để mà trị bệnh mình, mà chính mình thanh thản để trị bệnh mình mới cố gắng mình thanh thản. Chứ còn nếu mà mình bình yên đó, thì chắc chắn mình thanh thản có thiếu bằng. Còn cái này là gì? Trong cái cơn đau khổ của mình, cho nên gì vậy? Cái ý muốn của mình nó muốn hết bệnh. Và nghe nói cái pháp này do thầy dạy, do Phật dạy, thì anh đặt trọn cái niềm tin vào cái pháp, cho nên do đó cái tính lực của anh nó tạo ra cái lòng tin nó nhiệt tâm, cho nên thì do đó mà nó đẩy lui được cái bệnh. Cái thứ hai nữa là cảm thấy có một cái dòng. Thì thật ra thì thầy đã nói với mấy con, khi mình giữ được cái tâm thanh thản của mình mà đúng cách của nó rồi, thì nó tương ứng với những cái dòng thanh thản khác của tiêu hoạt, và do đó nó sẽ gặp được cái lực đó thì nó mới đẩy mau. Cho nên anh có cái cảm nhận qua cái tưởng của anh, giao cảm họ nhận ra, chứ không phải là anh thấy được cái điều này đâu, nhưng mà đó là cái cảm nhận của cái tưởng. Cái tưởng tức là nó có cái tưởng quẩn, cái phòng tưởng ở trong thân của chúng ta. Thân của chúng ta nó có 5 quẩn. Cái tưởng quẩn đó nó có cái phần giao cảm với cái vô hình, với cái những cái từ trường. Còn cái ý thức của chúng ta nó không có giao cảm được. Do đó nó giao cảm qua cái xúc giác, qua cái 6 căn, thì nó có cái thân thức của nó đó, thì nó giao cảm qua cái phần đó. Mà cái tưởng thì thường là nó giao cảm qua cái phần đó, nó hoạt động ra phần đó nhiều hơn. Nghĩa là trong cái 6 căn của chúng ta, mắt, tai, mũi, miệng, thân, ý, thì cái thân á, nó có những cái cảm nhận của nó qua cái xúc, qua cái cảm nhận của xúc giác của nó. Tất cả cái da của chúng ta nó có cái phần cảm nhận, do đó cái tưởng á, nó sử dụng cái xúc giác này mà nó cảm nhận được cái từ trường, cho nên mới thấy những cái điều kiện đó mà xảy ra, chứ không có gì mà lạ hết. Còn cái con mắt của chúng ta nó cũng khó cảm nhận, cái thấy của chúng ta, cái lỗ tai chúng ta nghe nó cũng khó cảm nhận, còn cái da chúng ta nó sẽ cảm nhận. Cho nên con thấy như cái loài dơi nó cảm nhận bằng cái xúc giác của nó, cho nên nó bay, nó không đụng cây. Con hiểu không? Nó cảm nhận bằng cái xúc giác. Bây giờ chúng ta không có mắt, không có gì hết, thì chúng ta sẽ đi, chúng ta sẽ đưa cái tay chúng ta ra trước, chúng ta sẽ đi nó không đụng. Đó là cảm nhận về xúc giác. Để khi có cái gì cản ở trước thì nó có cái lực cản của nó, thì chúng ta biết đó có cái gì vật gì rồi. Thì cái xúc giác chúng ta nó di tích, nó vi tế, nó cảm nhận được. Cho nên con thấy những người mù họ không thấy đường, thì họ đi họ cầm cái gậy mà lần trước mà, hoặc là họ đưa cái tay mà trước thì họ đi, họ thấy các con nhìn thấy mấy người hù họ thì thường họ tập họ đưa cái tay trước là họ dùng cái xúc giác họ để mà họ dò đường họ đi. Còn mình nhờ con mắt là mình có thấy đường mình đi, còn họ thì họ phải dùng đó. Cho nên cái xúc giác đó, cái tưởng chúng ta nó dễ làm cái xúc giác, nó dễ hoạt động ở trên cái xúc giác của chúng ta. Những cái tế bào mà xúc giác thì cái tưởng nó hoạt động nơi đó nhiều hơn. Cho nên khi mà cái người mà giao cảm được những cái từ trường, những cái người chết, những cái hình ảnh bên ngoài là phần nhiều là cái xúc giác của chúng ta, cái sáu căn. Cho nên khi mà cái thân này nó chết rồi, nó chết rồi, nó hoại rồi, mà cái xúc giác này nó không còn tiếp nhận được thì cái tưởng nó cũng không hoạt động được. Cái xúc giác của chúng ta còn, tức là cái căn xúc giác, thì cái tưởng nó mới dụng cái sáu căn ở trong cái xúc giác mà nó giao cảm được, nó biết người này chết như thế này, người kia chết như thế nào, nó giao cảm được là qua cái xúc giác. Đó là cái phần vật chất. Nếu cái phần vật chất này thì cái thân của ngũ quẩn chúng ta nó đều hoại hết, nó không có sử dụng nhau được, cho nên nó phải cấu kết thành một cái khối của nó gọi là thân ngũ quẩn. Đó thì con nhớ về nói lại, đó là cái tính lực chứ không có gì hết. Còn cái hiện tượng mà xảy ra đó là sự giao cảm của tưởng. Bây giờ ở đây có một câu hỏi thầy như thế này mấy con. Hỏi tận hư không là phủ trùm hết không gian này, phủ trùm chỗ nào cũng hết, mà sao lại còn có cái chữ thập phương là mười phương nữa? Sao lại tận hư không hết mà còn mười phương? Ở đây nó có hai cái, nó có những cái vị trí mấy con. Cái sau này mình phải hiểu những cái danh từ này, bởi vì đây là về chữ nghĩa mà dùng. Nói về tận hư không là khắp cùng không gian này, chỗ nào nó cũng tới hết, gọi là tận hư không pháp giới, không có chỗ nào không có. Nhưng mà nói về thập phương thì chúng ta nói về cái trên cái hành tinh của chúng ta, nó có mười phương, phương trên phương dưới. Chứ nếu tận hư không thì nó đâu có phương trên phương dưới. Nhưng mà khi mà chúng ta nói tận hư không là khắp cùng hết, nhưng mà bây giờ phải nói về cái vị trí của cái hành tinh của chúng ta đang đứng ở này, đang đứng ở trên hành tinh này, nó có phương trên phương dưới, cho nên nó gọi là mười phương. Tám phương cộng với phương trên phương dưới là mười phương, có phải không? Con hiểu không? Cho nên vì vậy bây giờ mới đứng, trước khi mà nói tận hư không pháp giới là nói cái không gian của chúng ta, chỗ nào cũng có hết. Bây giờ mới nói về cái vị trí của hành tinh chúng ta đang đứng, gọi là mười phương. Bây giờ mình không gian hết thì mình chẳng biết ở bây giờ cái vị trí của cái sao mai nè, của mộc tinh nè, hoặc là của của mặt trăng nè, nó cũng có cái vị trí của mười phương của nó ở trên nó chứ. Còn mình đây cũng có vị trí mười phương của mình ở đây chứ, cái hành tinh của mình có chứ. Nhưng mà mình đứng trên cái cung trăng đó, mình đứng trên mặt trăng đó, thì cái vị trí mười phương của cung trăng nó đâu có giống cái hành tinh của mình. Các con hiểu thầy đúng không? Cái cung trăng nó mình lên cái hành tinh nó thì nó có cái phần nó, nhưng mà nó còn nằm ở trong cái thái dương hệ của chúng ta. Còn nếu mà nó có những cái thái dương hệ khác đó, thì nó lại trong cái dòng của nó khác nữa. Nó nhiều cái thái dương hệ chứ nó không phải có một cái thái dương hệ. Trong cái thái dương hệ của chúng ta thì nó có mặt trời, mặt trăng, các sao xung quanh của, và trong đó nó có cái hành tinh chúng ta, đúng không? Còn nó có nhiều cái trong cái không gian vũ trụ này, hư không này, thì nó có nhiều cái thái dương hệ, mà trên mỗi cái thái dương hệ thì nó có nhiều cái ngôi sao và nó có nhiều cái hành tinh ở trên đó, đúng không? Cho nên vì vậy mà mình cái này là ở đây nói cái xa là vô tận của hư không, nhưng mà nói cái gần là đúng cái vị trí của hành tinh của chúng ta mà nói thập phương. Các con hiểu chưa? Mình đứng ở trong cái vị trí của mình đây, mình nói thập phương là nó có bốn tám phương của nó có bốn phương chính và tám bốn phương phụ cộng lại, cũng như nói đông bắc hay là tây bắc, đó là những phương phụ, mà nói đông nói tây nam bắc là cái phương chính rồi, những cái phương phụ nó, rồi bây giờ còn nói hai cái phương nữa là phương trên phương dưới, phải không? Dưới là ở dưới mặt đất của chúng ta, mà trên là trên đầu của chúng ta, cho nên gọi là phương trên phương dưới, gọi là thập phương.
Đó thì thầy giải thích như vậy để chúng ta thấy rõ chúng ta mô tả là tận hư không có phủ trùm.
Bây giờ thầy trả lời những cái từ để mà người ta dùng. Bây giờ về trên cái sơ thiền thì các con sẽ bắt đầu tu tập về cái phương pháp sơ thiền, thì mấy con sẽ tu tập. Thứ nhất là mình phải tu tập cái thức xả tâm. Xả tâm thì nó có những cái phương, có bốn cái phương pháp xả tâm. Cái phương pháp thứ nhất nó là chánh niệm tỉnh giác, chánh niệm tỉnh giác định. Phương pháp thứ hai là định vô lậu, ngồi mà đặt cái đề tài ra quán xét, làm cho tất cả những cái tâm phiền não tham sân si chúng ta nó trở thành nó không có lậu nữa, gọi là định vô lậu. Định sáng suốt làm chúng ta sáng suốt mà không có mờ mịt, gọi là định sáng suốt, tức là định thư giãn đó. và định niệm hơi thở. Định niệm hơi thở nó có 18 cái đề mục để mà tu, để mà ly dục ly ác pháp. Cho nên trong khi chúng ta tu bốn cái định này á, là bốn cái định để mà tu tập ở trên tứ chính cần, ngăn ác, diệt ác, sanh thiện, tăng trưởng thiện. Bốn cái loại định này tu tập ở trên tứ chính cần. Tứ chính cần này phải nằm ở trên tứ niệm xứ mà tu tập. Cho nên hoàn toàn nó không phải là chúng ta tu bốn định này là tứ niệm xứ, mà tu theo pháp tứ chánh cần, nhưng mà ở trên tứ niệm xứ tu tứ chánh cần. Cho nên muốn nhập sơ thiền thì phải tu tứ chánh cần, vì tứ chánh cần còn có một cái tên gọi là định tư cụ, dụng cụ tu thiền định, tức là dụng cụ để tu tập nhập sơ thiền, chứ không có gì hết. Đó là những cái danh từ trong kinh mà thầy giải thích ra để chúng ta hiểu biết. Cho nên nói muốn tu thiền định thì không phải ngồi khoanh chân xếp bàn mà ngồi tu thiền định, mà phải tu bốn cái loại định mà như thầy kể ở trên. Như vậy nó những cái loại định đó nó mới có những cái phương pháp ngăn và diệt có tất cả các pháp, và sanh thiện, tăng trưởng những thiện pháp. Rồi cuối cùng thì chúng ta tu tập những cái loại định này thì nó sẽ thuần thục, do đó mà nó ly dục ly ác pháp, chứ không có pháp nào tu hơn hết bằng cái pháp này. Cho nên vì vậy mà con hỏi thầy để sớm bước vào